đa phần A Di Đà Phật 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 A Di Đà Phật
niệm Phật cầu giáo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Thiêu Tài Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đường Lai Giáo Chủ Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày thứ hai trong ba ngày pháp hội Quán Âm Tam Thời Niệm. Nguyện cầu quốc thái dân an, âm siêu dương khánh, cầu nguyện cho một năm mới, năm Nhâm Dần 2022, toàn thể các Phật tử chúng ta cũng như gia đình chúng ta được cát bảo bình an, vạn sự như ý. Hôm nay và ngày mai thời tiết không thuận để cho các Phật tử chúng ta đi đường tham gia, vì thời tiết là theo dự báo là mưa khá là to. Mưa xuân như thế này thì chắc năm nay là nhiều lộc lắm, đúng không? Mưa xuân mà như mưa rào thế này là nhiều lộc, nhưng mà không có sấm chớp cho nên dự báo một năm là không có độc, cái sự độc hại nó sẽ ít hơn. Không như năm 2019 là giao thừa sấm chớp ầm ầm và mưa đá, và báo hiệu cho một thời gian dài mấy năm trời khó khăn do đại dịch Covid. Nên năm nay thời tiết khá đẹp, đặc biệt là trong 3 ngày pháp hội thì hơi khó khăn một chút cho chúng ta đi lại, nhưng mà chắc là các cụ ngày xưa nói mưa thế này là mưa lộc đấy. Chúc các Phật tử chúng ta cùng toàn thể gia đình năm nay là đắc tài sai lộc hả. Kính thưa các quý vị, theo như ban tổ chức sắp xếp thì buổi pháp thoại ngày hôm nay và ngày mai là chương trình Phật pháp và vấn đáp. Các Phật tử chúng ta có gì thắc mắc về vấn đề tâm linh, vấn đề tu tập hay vấn đề gia đình, vân vân, chúng ta lên chỗ ban âm thanh, chúng ta lấy giấy bút, chúng ta ghi và chúng ta lại gửi lại đó để cho các vị chuyển lên trên này. Thầy sẽ tuần tự để trả lời những thắc mắc của các quý vị. Và những Phật tử ở xa tu trực tuyến không về được, các quý vị có thể gửi về địa chỉ mail của nhà chùa, chùa Khai Nguyên a@gmail.com, gửi câu hỏi về đó, hoặc là gửi qua Zalo hoặc Facebook của Tịnh Tông hoặc Hội Việt Nam cũng được. Đặc biệt nên gửi mail thì nó dễ nhận hơn. Mail là tên chùa của chúng ta là chùa Khai Nguyên a@gmail.com, thì để cho phòng thông tin tập hợp ngày mai họ sẽ gửi câu hỏi lên trên này. Để các vị không phải chờ lâu, hôm nay cũng khá nhiều câu hỏi. Thầy xin trả lời vào câu hỏi thứ nhất của một Phật tử hỏi như thế này. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy, xin Thầy hoan hỷ cho con hỏi. Con đã phát nguyện ăn chay trường, phát nguyện 3 năm tụng kinh Địa Tạng. Thường xuyên con đi pháp hội từ năm 2016 đến năm 2017 chưa được đều đặn. Con từ năm 2018 đến nay con đi pháp hội gần như không thiếu ngày nào. Nhưng có một điều con còn phân vân là gia đình nhà chồng con chỉ có mang dòng họ của dòng họ nuôi của bố chồng con, mà không biết dòng họ gốc của nhà đẻ. Vậy con phải hồi hướng và khi đi pháp hội con phải viết sớ như thế nào để các cụ tổ tiên gốc ruột của nhà chồng con được hưởng công đức hồi hướng của con và được vào pháp hội để tu theo con. Con xin tri ân công đức Thầy. Đấy là ý thứ nhất. Có Phật tử hỏi, thắc mắc và đưa ra câu hỏi, nói rằng đã phát tâm ăn chay 3 năm nay, cũng thường xuyên đi các pháp hội, đặc biệt từ năm 2018 đến nay đi là khá đầy đủ, gần như không bỏ ngày nào. Nhưng mà còn có một cái sự thắc mắc vương vấn ở trong lòng, đó là gia đình nhà chồng không biết là họ gốc của nhà chồng họ gì, hiện tại là đang hồi hướng, đang theo dòng họ, đang theo dòng họ của bố nuôi. Thì cái này hỏi thầy thì thầy biết hỏi ai. Thì bây giờ nếu trường hợp nếu mà chồng của Phật tử này á, mà không biết họ hàng ở đâu, tức là không biết ở đâu nữa, ví dụ như ngày xưa có thể là chồng của Phật tử này là mồ côi hay gì gì đó, hay là ở đâu không biết quê quán ở đâu mà được bố mẹ nuôi đem về nuôi và đặt họ cho, và bây giờ tìm không thể được họ gốc nữa, không sao, mình cứ nhất tâm mình hồi hướng theo họ nuôi bây giờ là trước hết. Cái thứ hai nữa mình cũng nhất tâm mình hồi hướng cho gì các cụ gia tiên cửu huyền thất tổ. Chúng ta không nghe thấy thầy hay đọc à? Gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại đúng không? Cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, cao cao tầng tổ khảo, cao cao tầng tổ tỷ, bá thúc, huynh đệ, cô di tỷ muội, á thân liệt thích đẳng chư hương hồn của gia đình gì? Các Phật tử chúng ta đúng không? Rồi các Phật tử chúng ta cũng hồi hướng như thế. À, ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp bên nội bên ngoại nhà con, thế là được, có gì đâu mà cốt ở cái gì, cái tấm lòng ấy, chân thành của mình đối với các cụ gia tiên tiền tổ bên nội bên ngoại, bên sinh bên dưỡng chúng ta đều nhất tâm hồi hướng, thì các cụ đều có thể tiếp nhận được bình đẳng như nhau vậy. Cho nên xuất phát ở từ cái tấm lòng thành của chúng ta là quan trọng nhất. Thế chúng ta cũng không nên nặng nề là phải, nếu không biết họ của các cụ thì không biết các cụ có được vào pháp hội không, có được tu không, không sao. Vì chúng ta đã ghi sớ là gì, gia tiên đó, tiền tổ bên nội bên ngoại rồi, đầy đủ rồi. Đó, đầy đủ rồi. Cho nên cái trường hợp Phật tử đưa câu hỏi như vậy, thầy cũng khuyên là không phải lăn tăn cái gì cái điều đó nữa. Mình cứ nhất tâm tin tưởng là tâm xuất Phật chứng, lòng thành thị hiện thì tất cả đều được như ý vậy. Cho nên cái câu hỏi ý thứ nhất này, Phật tử này yên tâm, không phải suy nghĩ đâu. Tôi tin rằng chư Phật Bồ Tát các ngài cũng hoan hỷ, đến thầy còn hoan hỷ cơ mà, các sư ở đây còn hoan hỷ. Tại chúng người ta có hoan hỷ không? Hoan hỷ chứ, đúng không? Chúng ta gọi là ở nơi cửa Phật là tận độ chúng sinh, hoan hỷ cả, không sao đâu, Phật tử yên tâm. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi rằng con gái con đang mang bầu em bé, vậy con gái con có làm được nhà khi đang mang thai không ạ? Và con rể con năm nay là 5 tuổi, có làm được nhà không ạ? Hay phải mượn tuổi khi làm nhà? Nam Mô A Di Đà Phật. Cái này thì theo quan niệm của các cụ chúng ta ngày xưa, đây là nói theo quan điểm của các cụ chúng ta ngày xưa nhé. Thì thường là năm nào mà mang gia đình ấy, vợ chồng mà năm đấy sinh con, tức là vợ đang mang bầu ấy, thì các cụ ngày xưa bảo là tránh làm nhà để sang năm sau làm. Mà lại chồng thì lại 5 tuổi, vợ thì lại đang mang bầu, nếu mà nhà cửa mà còn đang tốt vẫn ở được thì thôi cố để mà năm nữa. Năm nay nó đang Covid, COVID nó cũng khó khăn nhiều thứ. Đó. Tập trung cho vấn đề gì? Sinh con đẻ cái xong đã để sang năm làm nhà cũng được. Đấy là theo cách của các cụ ngày xưa như thế. Còn theo Phật giáo chúng ta thì tất nhiên năm tháng ngày giờ, cái ngày nào làm được việc thiện thì ngày đó là ngày tốt, tháng nào làm được việc thiện nhiều thì tháng đó tháng tốt, năm nào làm được việc thiện nhiều thì năm đó là năm tốt. Tuy nhiên ở trong cái cuộc sống phàm trần này chúng ta còn chịu cái sự chi phối rất nhiều bởi những cái sự tác động ở bên ngoài. Đó. Trong Phật giáo thì chúng ta gọi là nghiệp đó, gọi là nghiệp. Còn ở bên ngoài á, chúng ta theo quan điểm của các cụ chúng ta ngày xưa nói là gì? Nói là về phong thủy, về ngũ hành, về tương sinh, tương khắc, vân vân đó. Đó. Cho nên chính vì vậy mà nó có cái việc mà xem ngày, xem giờ, bốc quẻ, xem bói. Tuy nó không thuộc về Phật giáo chúng ta, nhưng chúng ta thấy bây giờ nhiều nơi vẫn hay sử dụng. Phật giáo chúng ta thì vốn Đức Phật thì không dạy những cái điều đó. Nhưng chúng ta thấy là ở thế gian họ vẫn tồn tại cái việc mà là xem ngày, xem giờ, ngày lành, tháng tốt để làm nhà, cưới vợ, gả chồng và làm những cái việc quan trọng, việc đại sự ở trong gia đình chúng ta. Nó thành một cái nếp ăn sâu vào gọi là cái nếp sống, văn hóa, đời thường của người dân Việt Nam chúng ta rồi. Nhiều các quý thầy bây giờ bài xích rằng cái việc xem ngày xem giờ là việc mê tín dị đoan, vân vân. Và một số các nhà nghiên cứu bây giờ họ cũng cho rằng cái việc xem ngày xem giờ, xem tên xem tuổi là cái việc mê tín dị đoan. Xin thưa các quý vị, mê tín dị đoan hay là chính tín, nó cũng đều xuất phát từ cái tâm của chúng ta, cái quan điểm của chúng ta và cái sự hiểu biết cũng như là thực hành của chúng ta mà thôi. Thế chúng ta đừng cái gì cứ bảo là không phải của Phật giáo, chúng ta đều cho là mê tín dị đoan. Không phải. Đức Phật ở trong kinh Nikaya hay là kinh A Hàm, Đức Phật nói gì? Những cái mà Đức Phật hiểu á, biết á, chứng á, ngộ được á, giống như gì? Lá ở trong rừng. Còn những điều mà Đức Phật mới nói ra thì mới giống như lá ở trong lòng bàn tay của Ngài vậy. Thế Ngài nói hết làm sao được? Có 49 năm. Ngài nói hết làm sao được? Những cái chân lý ở thế gian, những cái pháp á, phương tiện á, đem đến cái gì? Cái đời sống tốt đẹp cho gì? Cho nhân gian được. Cho nên chúng ta thấy là khi Đức Phật còn tại thế, nhiều những cái gì? Cái nền tảng, cái nét đẹp văn hóa của một số tôn giáo ở Ấn Độ lúc bấy giờ và của nhân dân Ấn Độ lúc bấy giờ, Đức Phật đem áp dụng vào hệ thống gì? Giới luật của Ngài. Ví dụ như là pháp luật của quốc vương. Các quốc vương lúc bấy giờ là gì? Tám tiền là xử phạt tội, gọi là mình gọi là bây giờ gọi là tội hình sự đó. Thì ở trong giới luật của Đức Phật cũng thế, ăn trộm tám tiền trở lên thì bị tẩn xuất ra khỏi tăng đoàn. Đức Phật hỏi quốc vương, theo luật của bệ hạ, của nhà nước của bệ hạ thì ăn trộm ăn cắp bao nhiêu tiền thì mình nói nôm na là khởi tố hình sự đó. Đó, còn bình thường thì gọi là thôi thì cho ra xin lỗi rồi và các gì trước dân trước chúng là được, vân vân. Nhưng mà cái tội hình sự, khởi tố hình sự và truy tố bị đi tù á, thì đó là gì? Mất quyền công dân rồi. Thì trong giáo pháp của Đức Phật cũng vậy. Đức Phật nói tăng ni á, người xuất gia mà ăn trộm ăn cắp tài sản mà gì vượt quá từ 8 tiền trở lên, cùng với cái tội gì? Khởi tố hình sự ở ngoài đời thường thì sẽ bị tẩn xuất ra khỏi chúng, chứ không được sám hối nữa. Còn những dưới 8 tiền thì tùy theo 7 hay 6 hay 5 hay 4 hay 3 hay 1 mà cho cái tội gì? Cái tội gọi là biệt chúng, tội sám hối, tội biệt chúng hay là tội mình nói nôm na bây giờ là viết bằng kiểm điểm, vân vân. Đấy, kiểu thế. Nói sơ sơ như vậy để chúng ta thấy rằng không phải là cứ cái gì Đức Phật nói chúng ta mới theo. Còn cái gì Đức Phật không nói, chúng ta cho là mê tín dị đoan hết, không nên. Người học Phật chúng ta phải có cái gì, cái tư duy, có cái kiến thức và có cái tầm nhìn gì, nó bao quát, nó rộng lớn. Mình có dung chứa họ, thì họ mới gì, mới chấp nhận mình. Nếu mình không dung chứa họ, thì họ sẽ chống đối mình. Cho nên chúng ta thấy, Phật giáo Việt Nam chúng ta, các cụ, các tổ ngày xưa, đưa ra một cái gì? Một cái học thuyết gọi là tam giáo đồng nguyên. Các vị hiểu thế nào là tam giáo đồng nguyên chưa? Tức là Phật giáo, Lão giáo và Nho giáo là cùng một cái nguồn gì? Cùng một nguồn gốc. Chúng ta thấy hay không? Để cho giữa những người làm công tác chính trị, tức là theo Nho giáo đó. Mình nói bây giờ là những người làm chính trị, ngày xưa làm chính trị, tức là theo Nho giáo, họ học Nho để đi thi để làm chính trị, đúng không? Ra làm quan. Thế mình gọi là những người học Nho giáo là những người làm chính trị, là những người gì? Khuôn phù đất nước, khuôn phù gì? Và giúp phò vua giúp nước, gọi là phò vua giúp nước. Đảm bảo cái đời sống gì? An ninh, trật tự cho đất nước, cho xã hội. Đây là những người theo gì? Nho giáo. Bây giờ thì Việt Nam mình không theo Nho giáo nữa, mà Việt Nam mình có bộ gọi là bộ gì? Bộ gì nhỉ? Đại học ấy, là bộ giáo dục đúng không? Đó. Mà giáo dục, từ giáo dục đó ra thì người nào phải học qua thì đại học, rồi vân vân thì mới ra làm quan chức ấy, nhà nước được. Đó, chúng ta thấy một hệ thống giáo dục như vậy, có nền tảng gốc gác lịch sử, bắt nguồn cũng lâu xa như thế. Bây giờ chúng ta cứ bác hết, cứ cái gì là của thế tục cả lên, là mê tín dị đoan làm sao được. Chỉ có người xuất gia chúng ta, chỉ người học Phật chúng ta mới là chân thiện mỹ, mới là tốt đẹp, mới là giải thoát, mới là ở trên trời, còn mọi người ở dưới bùn xanh, ở dưới bùn đen, làm sao nghe. Cho nên một số các quý thầy bây giờ là không biết học được bao nhiêu, mà cũng chẳng biết tu được bao nhiêu, lên bục giảng một cái là bắt đầu là bác hết, cho rằng mình đạo Phật của chúng ta mới là tối cao, tối thượng, tối thắng, tối tôn, tối diệu, tối linh, vân vân. Còn tất cả là tà đạo hết, mê tín hết, dị đoan hết, gọi là cái bọn thế tục hết, thế này nọ kia. Không được, nói thế không được. Chúng ta làm sao mà có thể có cái quyền gì mà mạt sát những người không theo tôn giáo và không theo chính kiến của chúng ta được, không theo cái đức tin của chúng ta được, niềm tin của chúng ta được. Đó. Cho nên ở đây cũng là một cái điểm cho gì các Phật tử chúng ta lưu ý, đặc biệt là các sư, đặc biệt là các đệ tử của thầy sau này lớn lên có lên trên tòa giảng, có chia sẻ cho các Phật tử, chớ vướng vào những cái gọi là cái lỗi không phải là nhỏ đâu, rất là to lớn đó. Cho nên chúng ta phải biết được rằng cái gì nó gọi là truyền thống, cha ông chúng ta truyền từ hàng ngàn năm nay, thậm chí hàng mấy ngàn năm nay, đương nhiên nó phải có cơ sở, nó phải có đem lại cái lợi ích tốt đẹp cho cuộc sống ở đời thường, cuộc sống thực tế của người dân chúng ta thì nó mới tồn tại. Còn nếu mà nó tà đạo, là mê tín dị đoan, và không sớm thì muộn, vài chục năm, thậm chí 100-200 năm nó cũng biến mất rồi. Còn cái này chúng ta biết nó tồn tại khá là gì? Lâu rồi. Mà cái việc xem ngày, xem giờ, xem tuổi, xem tác các thứ này nó, đây là theo quan điểm của gì? Của Lão giáo, của Lão Tử. Mà Lão Tử thì sống cùng thời với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, sau khoảng vài chục năm thôi, nhưng mà cùng cái thời đó. Nho giáo có cùng cái thời đó, nhưng mà lại sau một chút nữa so với Lão Tử. Đó. Cùng ở trong cái thế kỷ ấy, nhưng mà sau một vài chục năm. Đó. Cho nên chúng ta thấy người học Phật rồi, chúng ta khi mà chúng ta chưa phải là A-la-hán, chưa phải là Bồ-Tát, chưa phải là Bích-chi Phật, chưa phải là bậc giác ngộ hoàn toàn, tức là thành Phật đó, thì chúng ta đừng có vội bác tất cả những cái truyền thống, những cái văn hóa, những cái đức tin của các tôn giáo bạn, cũng như của gì, của thế gian, mà họ đã, đang và chắc chắn nó còn sẽ tồn tại lâu dài về sau nữa. Ví dụ cụ thể như cái tục lệ này, xem tuổi, xem tác, xem ngày, xem giờ, ngày lành tháng tốt để làm nhà, làm cửa, dựng vợ, gả chồng, làm những công việc lớn ở trong gia đình. Tất nhiên chúng tôi không khuyến khích cái đó, nhưng chúng tôi thì cũng không gì bài xích cái đó, vì không phải ngẫu nhiên mà nó tồn tại ăn sâu bám rễ vào trong cái nguồn gốc đời sống của nhân dân như thế, nó cũng có lợi ích đấy các quý vị. Có ngày xưa, hôm nay chúng tôi kể lại một chút cho các quý vị xem, ngày xưa chúng tôi thì giả cố hòa thượng Chủ Hương á, hòa thượng Thượng Viên Hạ Thành á, một số những quan chức cấp cao nhà nước đi công tác nước ngoài hoặc là đi quan hệ với đối tác nước ngoài đặc biệt rất cẩn thận, đặc biệt là một số các nhà ngoại giao, đi ngày nào, làm việc vào giờ nào, đến để thưa cụ. Tôi nhớ có một lần cái bác, cái năm 2000, năm 99, hòa thượng ở chỗ chùa Mộ Lao, nơi trường học của chúng tôi, có một bác thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Bác đến bác lễ cụ, xong bác chào cụ, sau đó thì bác nói với cụ là 2 hôm nữa con đi nước ngoài, cũng sang để đàm phán một cái việc rất là quan trọng. Lúc đó cụ bảo là bấm, xong cụ bảo ngày đó bác đi không được việc đâu. Và ngày đó bác đi không được việc đâu. Y rằng là gì? Đến hôm đó thì cái chuyến bay của bác ấy thì bị hủy. Chuyến bay bị hủy. Và đến chiều tối cái hôm đó bác lại vào. Cái khi chuyến bay bị hủy đó, không đi được, chuyến bay bị hủy. Vì đối tác ở bên kia thì họ không tiếp, cho nên chuyến bay phải bị hủy. Và đến chiều tối hôm đó bác vào. Bác lại bạch hòa thượng rằng, bạch hòa thượng, vậy thì theo hòa thượng, cái việc mà chúng con đi ra nước ngoài như vậy, đi vào dịp nào sẽ tốt hơn? Hòa thượng bấm, hòa thượng bảo 7 ngày nữa thì đi. 7 ngày nữa đi thì anh sẽ được việc, đem là cái việc tốt về cho đất nước. Sau khoảng hơn chục ngày, cái bác này về lại vào Mỗ Lao gặp hòa thượng, tươi cười mua cái túi quà to tướng, đem cúng dường hòa thượng, bảo bạch hòa thượng, đúng như hòa thượng nói, không sai một chút nào. Chúng con đi vào đúng cái ngày mà hòa thượng cho đó và sang bên kia mọi việc thuận lợi hết. Đấy là một cái việc đơn cử mà chúng tôi được thị giả mà được nghe. Cho nên chúng tôi mới nói là ngày xưa là hòa thượng giỏi với cách thuật số, và hòa thượng cái ngày giờ hòa thượng bấm thì trên mấy đốt ngón tay hòa thượng. Rất là giỏi. Và đặt một cái điểm đặc biệt đấy. Hôm nay tôi nói lại với các quý vị, như chúng tôi nói rồi, như này nói lại. Cái năm mà chúng tôi đang, hình như năm 1996 thì phải. Hình như 1996. 96 hay 97 gì đó. Không nhớ rõ cái thời mốc thời gian lâu rồi, hơn 20 năm rồi, không rõ lắm, nhưng mà khoảng thời gian đó. Khi mà cụ đang ở trên chùa Thầy, lúc đó ông Phan Văn Khải, ông lên lễ ở trên chùa Thầy. Và ông lên lễ thôi, đi theo gia đình với mấy chú thư ký giúp việc đi nữa, khoảng độ 5, 6, 7 người gì đó. Thế lên lễ thì lúc đó là chùa đang vắng người, ngày xưa người nó vắng không nhiều. Thế lúc đó thì tôi từ đến chùa cao tôi xuống, xuống chào hòa thượng. Lúc đó cũng mới là thượng tọa thôi. Thế xuống chào thượng tọa thì thượng tọa mới bảo, nhìn thấy tôi một cái là bắt đầu cụ mới bảo, này cái chú kia, dẫn gia đình bác đi lên tháp hương ở trên Tam Bảo. Tôi dẫn lên tháp hương từ đền Hạ, chùa Hạ cho đến chùa Trung, lên chùa Thượng, lên nhà Tổ. Sau đó dẫn về thất của cụ để uống nước. Thế mình đứng ở ngoài, muốn bạch cụ là xin quy Tam Bảo mà, cứ đứng ở ngoài chờ. Lúc đó nghe cụ nói, thế bác Khải là gì? Trong trong vòng 100 ngày nữa ông sẽ lên là thủ tướng. Trong vòng 100 ngày nữa ông sẽ 100 ngày trở lại ông sẽ lên thủ tướng. Trong vòng 100 ngày ông sẽ lên thủ tướng. Mà trong khi đó đất nước ta vẫn đang có thủ tướng bình thường. Đó. Bác Khải lúc đó bác bảo thôi chết chết Trường Tọa đừng nói như thế thì thông tin nó lộ ra ngoài thì chết con. Cụ bảo không, 100 ngày nữa, trong vòng 100 ngày nữa bác lên thủ tướng. Mà y rằng chưa đến 100 ngày. Mới có hơn 2 tháng, gần 3 tháng thôi. Bác Khải lên thủ tướng một cách gì? Bất chợt. Đấy, chúng ta thấy những cái việc như thế. Để chúng tôi nói với các quý vị này, có nhiều những cái mà có những người họ biết trước được, hoặc là họ rất giỏi về cái vấn đề xem cái gì ngày xưa người ta gọi là kỳ môn độn giáp hay cái gì gì đó, về bên nó không phải đạo Phật chúng ta. Nhưng mà ngày xưa khi chúng tôi đi học thì cũng có học qua cái môn này một chút. Học để làm gì? Học để phục vụ tín ngưỡng, học để phục vụ nhân dân. À, chúng ta biết cái chùa miền Bắc chúng ta gọi là đất vua chùa làng. Chủ trì mà dân ra hỏi là bạch thầy á, bố trí cho xem cho con cái ngày lành tháng tốt để chúng con về là khởi công động thổ cái nhà cho đứa thằng con trai hoặc là cho đứa cháu. Mà sư bảo vơ vẩn mê tín dị đoan. Chết ngay với dân. À, tôi nói thật với các quý vị đó. Kể cả chúng tôi bây giờ ở chủ trì đây á, gần 20 năm nay rồi, sang năm là tròn 30 năm, tròn 20 năm. Về cái chùa Khai Nguyên năm 2003 mà. Sang năm có thể kỷ niệm 20 năm được rồi đấy. Nhưng mà nếu bây giờ dân mà ra hỏi thầy á, dạ bạch thầy bố thí xem ngày xem giờ cho con làm cái nhà cái cửa cho các cháu, hay là xem cái ngày cho con trai nhà con gì nó lấy vợ hay là con gái nó đi về nhà chồng. Mà thầy bảo là mê tín dị đoan, vớ vẩn vân vân á. Dân người ta họp xong người ta đuổi thầy ra khỏi cái chùa Khai Nguyên này. Không một chút tiếc thương nữa. Vậy là thầy là còn uy tín đối với nhân dân ở đây đấy. Nếu mà thực cứ làm như thế thử xem, chết ngay. Đó, cho nên bắt buộc này. Các cụ ngày xưa nói rồi, đất vua chùa làng. Sư là gì? Thầy chùa là gì? Là bùa. Thầy chùa là bùa làng. Đấy, nhân dân họ có cái gì họ cũng ra hỏi. Hỏi mà sư không trả lời, sư á, bảo là mê tín dị đoan á. Sư toàn đem á, nhân quả, rồi khuyên họ ăn chay, khuyên họ tu tập đi, ngồi thiền đi, tụng kinh đi, trì chú đi, rồi tu 37 phẩm trợ đạo đi, vân vân á. Làm sao mà dân họ tu được? Chỉ những người tin Phật, những người theo Phật, những Phật tử chúng ta mới tu được thôi. Mà chúng ta tu được phần nào đấy các quý vị, chứ làm sao mà tu được hết đâu. Còn người dân á, cuộc sống của họ là gì? Ở ngoài đời thường. Mục đích của người dân nọ thì hỗ trợ cho cái việc xây chùa, đồng ý cho việc xây chùa. Đó, họ coi chùa là một cái điểm tâm linh, một cái điểm để phục vụ tín ngưỡng, một cái điểm phục vụ gì? Cho cái nhu cầu tâm linh của người dân. Chứ các vị cứ đi hỏi người dân 100 người xem, được bao nhiêu người hỏi xây chùa để hoằng pháp, xây chùa để giáo hóa, xây chùa để độ sinh, xây chùa để cho gì? Tăng ni tu tập. 100 người thì tôi đảm bảo với các vị, phải 90 người trở lên chứ không phải trở xuống. Nói rằng là xây chùa để cầu cho quốc thái dân an, cầu cho nhân dân được bình an, được mạnh khỏe, để mọi người làm ăn phát tài, vân 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 vân. Quan điểm người dân như thế. Nay sư về thì mà không đáp ứng được một phần cái của người dân nữa thì sư không ở được. Đó. Nó cái văn hóa của miền Bắc của chúng ta, Phật giáo nó ăn sâu vào cái nếp sống, cái đời sống của người dân nó thực tế như thế, chúng ta không thể phủ nhận được. Cho nên người ta mới nói là thầy chùa là bùa làng như thế. Vì vậy mà ngày xưa tôi đi học á, đích thân Đức Pháp Chủ á, ngài dạy cho tôi xem cái quyển thông thư á. Cái quyển thông thư để xem ngày á, cụ bảo đấy, xem cái quyển này này. Trong cái quyển xem ngày xem giờ nó nhiều lắm, nhưng mà xem cái quyển thông thư này, phương tiện để giúp cho dân. Có làm được như thế thì mình mới ở được với dân. Đó. Cho nên tôi kể với các quý vị một cái câu chuyện kể đi kể lại 2-3 lần rồi đó. Đích thân Đức Pháp Chủ đó, ngài lên giảng ở trên trường trung cấp Phật học Hà Tây ngày xưa, ngài nói với chúng tôi thì có một cái đợt sáng sớm đã nghe cái tiếng gì? A Di Đà Phật. Tiếng các vãi ở quê thì tiếng thé thé ra thế mà. A Di Đà Phật. Chả có gì cả. Cứ thế thôi. Mới sáng sớm vừa tụng kinh xong nghe tiếng A Di Đà Phật ầm ầm ngoài cửa rồi. Thé thé ngoài cửa rồi. Ra mở cửa thì thấy một bà vãi cầm một cái túi hoa quả, thì có mấy cái quả gọi là quả quê thôi, cây nhà lá vườn, quả bưởi, quả ổi, quả ấy thôi. Với thẻ hương. Ở quê thì ngày xưa người ta đi là một cái sấp tiền vàng nữa. Cái sấp tiền vàng mã đó các quý vị. Nhà quê ngày xưa là các cụ đi lễ là cứ phải thế. Khi mà chưa được học Phật thì người ta đi lễ cứ thế đấy. Không thể trách người ta được. Đấy là cái ăn sâu vào cái văn hóa người ta. Cho nên ra lễ hòa thượng bảo là đấy, mở cửa thấy như thế. Đấy, mở cửa chùa cho người ta vào lễ xong lễ. Bảo lên dâng lễ xong người ta xuống người ta trình bày với dâng lễ chưa. Dâng lễ xong người ta bày cho hòa thượng là xin hòa thượng là cứu nhà con. Thế hòa thượng bảo thế nhà con làm sao? Ông làm sao à? Bảo không, ông nhà con thì bình thường. Nhưng mà bày hòa thượng cứu nhà con. Thế mà nhà con ông không làm sao thì các cháu nó làm sao à? Bảo không, các cháu không làm sao mà người khỏe hết bày hòa thượng. Thế mà thế làm sao mà cứu? Bảo bày hòa thượng là cái con lợn nái nhà con á, từ hôm qua đến giờ nó không cho con bú, không biết làm sao. Nó mới đẻ được mấy con ấy mà nó không cho con bú, không biết làm sao. Thế hòa thượng bảo lợn nái nó không cho con bú thì làm sao mà làm gì được. Thế làm sao mà cứu cho con. Thế là bạch hòa thượng ấy, nhà con đã cả năm chỉ có chờ vào cái gì ạ? Cái đàn lợn này thôi. Ngày xưa thì nông dân mà, chúng ta biết ai mà ở quê mà nuôi là một cả năm nuôi một con lợn thì nó đẻ đúng một lứa đúng không? Một năm đẻ một lứa được mấy con, không nuôi nó lớn lên được khoảng 4-5 cân thì gọi là lợn bột, đem bán cho hàng xóm để họ nuôi. Đó, nếu có chút tiền. Thế đấy. Cuộc sống ngày xưa nó vất vả như thế. Họ bảo là cứu nhà họ vì là nếu mà cứu được cái đàn lợn đó thì kinh tế nhà họ năm đó mới đủ ăn, đủ tiêu. Không có là đói. Cứu nhà họ. Thế Hòa Thượng bảo nghĩ trong bụng bảo là con lợn nó không ăn, nó cũng ra nó bảo sư chữa cho, thì bây giờ chữa kiểu gì. Thế hòa thượng bảo thôi thì người ta ra tới, nghĩ trong bụng bảo là người ta ra tới chùa rồi mình cũng để phương tiện. Hòa thượng lên lễ quy kính tam bảo, tam bái nguyện hương sám hối tổng và bình tọa tụng lô nhang các chú xong rồi cho biến đại bi thập chú. Xong đó hòa thượng lấy cái bao hương đỏ đỏ các vị, lấy mấy cái viết, lấy chữ ra, viết lấy bút ra, cắt cái bao hương nhỏ nhỏ bằng như ba ngón tay này, như cái bao diêm ấy, viết ba chữ là gì? Chư lực sĩ. Chư có nghĩa là con gì? Con lợn. Lực sĩ có nghĩa là khỏe gì? Khỏe mạnh. Hòa thượng bảo viết ba cái chữ là chư lực sĩ vào cái bao hương đó và đưa cho người ta về, bảo là một cái thì đốt ra xong rồi cho vào trong cái nồi cám đó để làm sao? Để cho lợn nó ăn, còn một cái thì đem để lên trên nóc nhà của chuồng lợn đấy, còn một cái thì để ở trong nhà mình ấy. Thế là đến sáng hôm sau, vừa tụng kinh xong lại nghe tiếng A Di Đà Phật ở ngoài cửa, hòa thượng quả chết rồi, nghĩ trong bụng quả chết rồi, sớm hôm qua nghe cái tiếng như thế này. Ra mở cửa thế này nghe tiếng, vẫn nghe tiếng quen quen giống cái bà này hôm nay mà đàn lợn nhà nó mà không khỏi nó ra nó bắt đền thì chết. Đó. Nhưng mà cuối cùng thì ra hòa thượng mở cửa ra thì thấy cái lễ hôm nay là to hơn. Nhiều hơn. Có nghĩa là thấy cái lễ của họ sách ra là biết là chắc là tin vui rồi. Đó. Vừa mở cửa ra nhìn thấy hòa thượng mà họ A Di Đà Phật, bạch hòa thượng. Đó. Cảm ơn hòa thượng, cảm ơn Phật tổ, cảm ơn hòa thượng này, linh thiêng quá hòa thượng ạ, cái linh thiêng quá hòa thượng ạ, hòa thượng cho nó về một cái là đến trưa lại là con nấu xong cho thế là con mẹ nó ăn xong một cái thế là nó cho con nó bú, thế là hôm nay thì nó cho con nó bú bình thường, từ chiều qua đến tối qua đến sáng nay con nó bú bình thường rồi, nay con ra lễ Phật lễ tổ lễ tạ hòa thượng, chúng ta thấy không? Đấy. Phật pháp ấy, có khi nó ở ngay trong cái cuộc sống đời thường rất là gì? Là đời thường vậy đó các quý vị. Rất là đời thường. Chứ đâu Phật Pháp là cái gì cũng phải gì? Cái gì cũng phải tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần mới là Phật Pháp đâu. Cái gì cũng phải là gì? Phải là tụng kinh trì chú niệm Phật rồi ngồi thiền mới là Phật Pháp đâu. Cái gì cũng phải trì chay giữ giới, ăn chay tụng kinh niệm Phật mới là Phật Pháp đâu. Phật Pháp đó, nó bao hàm tất cả. Nói là nó gì? Nếu nói về gì? Về biển á, nói về sông á, về nước á, thì biển là lớn nhất. Nói về thế gian này thì hư không là lớn nhất. Thì Phật Pháp tương tự như thế. Phật Pháp ví như biển cả phải dung chứa tất cả các loài thì thủy tộc chứ đúng không? À, Phật Pháp như hư không thì phải bao trùm tất cả các thế giới, các cõi, thiện và ác đều phải bao trùm hết chứ. Đó. Cho nên người học Phật chúng ta điều quan trọng là phải buông được cái tâm chấp trước xuống. Phóng được cái lòng quảng đại ra để nhiếp hóa chúng sinh, đó mới là điều quan trọng. Đó. Ngày xưa chúng tôi mới về cái chùa này cũng thế chứ. Đâu có dễ đâu. Đâu có dễ được hoằng pháp, được cái đất đó, Sơn Đông này đâu các quý vị, không dễ đâu. Đó. Có cái trường hợp người ta này, ở ngay chỗ đầu làng, đầu đường cũ này vào này. Người ta cưới nhau đến mười mấy năm trời không sinh được con. Thế là người ta sang chùa nhờ mình làm lễ. Nhờ mình xem nhà xem cửa cho các thứ cho người ta, bảo người ta đi làm các thứ mà không khỏi, không được. Đi bệnh viện rồi đi cầu đi cúng rồi kể cả đi làm gì, đi làm ống nghiệm cái gì gì đó. Nhiều lần rồi cũng không đậu không được. Thế thầy mới sang tận nhà. Thầy xem nhà xem cửa các thứ. Thầy bảo thôi quay lại cái hướng ban thờ đi. Cái ban thờ này nó đang nghịch với cái hướng của chú, tức là của ông chồng đó, của chủ nhà. Quay lại cái hướng ban thờ đi. Ra nhìn thấy cái cây hương nhà họ nữa, đặt nó cũng sai với phong thủy với cái mệnh của chủ nhà, nó bảo là thôi xoay lại đi. Đập cái bỏ cây hương đấy đi, chuyển ra cái chỗ kia, đặt ra cái chỗ này cho nó mới được này, nếu thờ thì thờ cho đúng, không thờ thì thôi. Đặt ra thờ cho đúng. Thế là người ta tin, người ta làm theo. Mấy tháng sau sang báo tin với thầy là có tin vui, vợ mang thai. 8, 9, 10 tháng sau thì đẻ được cậu con trai. Ngay đầu vào đây này. Mà ngày đó thì thầy chưa biết gì. Ngày đó chưa biết hướng dẫn cho tụng kinh Địa Tạng như bây giờ. Cũng chưa biết hướng dẫn cho tụng kinh như bây giờ. Chỉ có đến xem phong thủy bảo xoay lại cái hướng ban thờ ra tiên và cái hướng cây hương thờ ở dưới kia. Và bảo người ta chịu khó phóng sinh một chút. Ngày đó chưa biết hướng dẫn cho người ta làm việc thiện nhiều. Cho nên chúng ta thấy ở trong cuộc sống đời thường này có nhiều điều chúng ta chưa biết được. Có nhiều việc chúng ta thì chưa thông được. Thì chúng ta cái gì chúng ta chưa biết chưa thông, đừng có vội vàng quy chụp cho nó là gì, là nó không có, hay quy chụp cho nó là mê tín là dị đoan, vân vân thế này thế khác. Đó. Cho nên cái việc Phật tử này hỏi cái câu hỏi ấy, bảo là con gái, con dâu đang mang thai, con trai thì tuổi 5 tuổi. Thì thầy khuyên là thôi, cứ để tập trung cho chuyện sinh con đẻ cái năm nay. Sang năm thì mới làm nhà, làm cửa. Đó. Trường hợp này thì khuyên như vậy. Và các Phật tử chúng ta thì nếu mà gia đình nào có cái hướng như thế thì cũng nên như thế. Bởi vì các cụ ngày xưa nói 1368 thị kim lâu, làm nhà cưới vợ tạo châu thì đừng. Tức là trong những cái tuổi kim lâu đó, ví dụ tuổi gì 21 31 41 51 61 71 81 91 101, 101 có ai làm nhà nữa không? Có làm nhà thì chắc là làm nhà gì ạ? Ở dưới âm phủ. Đấy là một nhá. 3 tức là 23, 33, 43, 53, vân vân. 6 tức là 26, 36, 46, 56. 8 tức là 28, 38, 48, 58, vân vân. Đấy là những năm tuổi gì? Gọi là tuổi kim lâu. Đấy là cái cách ngày xưa các cụ dạy như thế. 1368 thị kim lâu, làm nhà cưới vợ tạo châu thì đừng. Đấy là những cái tuổi gì? Các cụ nói là tuổi kim lâu, làm nhà thì xấu. Nếu mà cần thiết bắt buộc phải làm thì phải mượn tuổi. Đại khái thế. Các cụ bảo mượn tuổi họ, cái tuổi tốt họ động thổ và cất nóc cho. Đây là quan niệm của các cụ chúng ta ngày xưa. Thì như thế. Thì đây là chúng ta đang ở trong thế gian mà. Thì người ta đến, người ta nhờ để cho cái tâm của họ an yên, trong khi họ làm các công việc lớn của gia đình đó. Các làm công việc lớn của gia đình nhà họ, họ cần có cái sự tư vấn của các sư để cho lòng họ an. Thì mình cũng tư vấn làm sao đó cho gì? Cho họ được an. Cũng có những cái trường hợp cách đây 2 năm, tức là năm 2019, cuối 19, nó rơi vào tầm tháng 11 hay 12. Nhớ cái dịp đó là cái dịp tháng 11 họ lên dự cái pháp hội Trung Phong vào cái dịp lễ vía Đức Phật A Di Đà năm 2019. Có một gia đình ở dưới quận Thanh Xuân. Quận Thanh Xuân Hà Nội. Năm đó vị ấy 41 tuổi. Lên hỏi thầy làm nhà, cả hai vợ chồng lên hỏi là muốn làm nhà. Xin thầy là xem ngày, xem giờ cho. Thế thầy bảo là nhà cửa còn ở được không? Nó bảo nhà cửa ở vẫn còn tốt, nhà 5 tầng ở vẫn tốt. Cũng mới xây cách đây khoảng hơn chục năm tí thôi, vẫn ở được. Nhưng mà bây giờ muốn xây, đập đi để xây to hơn, vì muốn mới mua được 5 mét đất của nhà bên cạnh nữa, muốn đập đi để xây ở cho nó thoải mái. Thế thầy bảo là năm nay bác 41 tuổi, vào cái tuổi gì? Kim lâu đó, 1368 đó. 41 tuổi nhưng mà lại gì? Lại nhất kết nhì nghi tam địa sát tứ tấn tài ngũ thọ tử và lục khoang ốc. Vậy thì 10, 20, 30, 40, 41, 41 tuổi vào vừa kim lâu vừa là vào cung thọ gì? Thọ tử. Thọ tử tức là gì ạ? Chết đó. Làm nhà vào cung thọ tử rất là xấu. Cho nên thầy bảo là thôi, để sang năm 42 vào cung hoang ốc thì vẫn làm được, nhưng mà nhờ người họ mượn tuổi cho. Nó chỉ ảnh hưởng tới vấn đề kinh tế các thứ một tí thôi. Nhưng mà nhờ người làm cho thì hết, nhờ người động thổ cất nóc thì hết. Nhưng năm nay bác vào cái cung thọ tử như vậy, lại vừa là kim lâu nữa, cực kỳ xấu. Người ta từ xưa đến nay người ta vào cung này, những cái người người ta biết về phong thủy, về tướng số hay là về xem ngày. Các sư, các thầy thì không nặng nề cái đó, nhưng mà bây giờ các bác là người ở thế gian đến nhờ các thầy xem, thì các thầy cũng phải xem cho gì? Cho nó đúng với cái gì mà các cụ ngày xưa dạy. Cho nên theo thầy thì bác không nên làm, để sang năm 42 để bác làm, đợi thêm năm nữa nhà vẫn ở được. Nhưng lúc đó thì vâng vâng dạ dạ, bảo là vâng thế thôi, thầy nói vậy thôi. Nhưng về mấy hôm sau vợ lại gọi điện lên cho thầy bảo là bạch thầy, nhà con vẫn quyết định xây. Thế thầy bảo nếu mà vẫn quyết định xây thì nhờ người đồng thổ cho mà xây. Nhưng mà vợ bảo không, nhà con nhất quyết bảo là tự nhà con là động thổ. Tự động thổ, tự xây chứ không nhờ người khác. Thế là bẵng đi một thời gian. Đến tháng 9 năm 2020, tức là sau gần một năm sau, bà ấy đi lên chùa gặp thầy, không phải là để xem ngày về nhà mới, mà xem ngày để gì ạ? Để lễ cầu siêu cho chồng của con. Chưa đầy một năm sau, xem lễ cầu siêu với chồng của con mà đang khỏe mạnh. Từ khi xây nhà, động thổ xây nhà vào cuối tháng 11, sang tháng 3 một cái, tháng 4 một cái, làm được xong, lên được khoảng tầng 2 một cái, thì đổ được lên tầng 2 một cái, thì bà nghe yếu, đi khám một cái người ta bảo ung thư ác tính. Trước đó vẫn mạnh khỏe bình thường, và ung thư ác tính. Thế là đến tháng 9 thì nhà con mất. Mà trong khi đó nhà thì vừa xong phần thô, đang hoàn thiện, chưa kịp về ở đã gì, đã mất rồi. Cho nên ở đây thì tôi nói cũng có thể là trùng hợp, nhưng mà thôi, chúng ta tránh được cái gì thì cứ tránh. Các cụ ngày xưa người ta nói rồi, các cụ nói rồi, 1368 thị kim lâu, làm nhà cưới vợ tạo châu thì đừng. Nhưng đặc biệt nó vào cái cung kim lâu, như vào cung thọ tử thì thôi chớ có làm. Đấy, thầy cũng khuyên thật như thế. Có thể qua cái bài pháp hôm nay có một số người sẽ nói là thầy giảng như thế là mê tín dị đoan. Nhưng không sao, thầy mang tiếng cái mê tín dị đoan một chút cũng được, nhưng mà đem lại cái lợi ích gì thiết thực cho bà con, cho người dân chúng ta trong cuộc sống thì thầy chịu cái tiếng xấu một chút không sao. Thậm chí thì người ta chửi người ta mắng thầy, người ta đánh thầy cũng không sao, đúng không? Bồ Tát Địa Tạng còn phát nguyện là chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục thể không vị không thể bất thành Phật cơ mà. Mình chịu một số cái tiếng mắng, tiếng chửi, tiếng coi thường của người khác cũng chẳng có gì phải lạ cả. Đó, cho nên cái trường hợp này thì cũng khuyên và các Phật tử chúng ta qua buổi đầu xuân năm mới này, qua cái buổi trả lời trực tiếp này thì thầy cũng khuyên như vậy, để chúng ta cũng biết được đừng có gì. Chúng ta chưa chứng đắc thánh quả, chưa ra khỏi tam giới thì vẫn chịu cái sự chi phối của gì? Của tam giới, của luân hồi lục đạo. Chúng ta vẫn còn tham sân si thì chớ có bác đi tất cả những cái gì nó thuộc về truyền thống, thuộc về những cái kinh nghiệm của cha ông, của các cụ chúng ta mấy nghìn năm nay thì đúc kết trở lại rồi. Đó. Đừng vội vàng, đừng có nghĩ và đừng có khoe rằng mình là người học Phật, mình là đệ tử Phật, mà bác hết tất cả những cái gì truyền thống của cha ông, của truyền thống ấy, nó đem lại cái lợi ích thiết thực ở cho đời sống nhân dân. Sang cái câu hỏi thứ hai của Phật tử, nó hỏi rằng: con xin kính bạch thầy, hiện con rất cần sự chỉ bảo của thầy cho con được biết là con làm nhà, từ khi đào móng đến khi đổ mái phải thay đổi hai thợ rồi mà vẫn chưa xong, con phải đang tìm gọi thợ thứ ba thầy ạ. Con mua được 57.8 m² đất ao họ lấp sẵn rồi, ngày 2/10/2021 con mượn ông 76 tuổi cuốc móng nhà, ngày 25/10 đổ mái tầng 1 và ngày 30/11 đổ mái tầng 2. Từ khi xây móng đến khi đổ mái xảy ra ôi rồi sao viết nhiều thế, bốn mặt giấy kín luôn viết câu hỏi thế này thì chết thôi xảy ra rất nhiều sự chửi nhau cãi nhau thầy ạ. Ông cai xây chửi con, rồi con rể con chửi đuổi con, và con gái con cũng chửi đuổi con. Rồi hiện nay ngôi nhà đang bị trục trặc dở dang. Khi ngôi nhà đang xây được lưng tường thì một đêm con nằm ngủ say, con nằm ngủ say ở nhà trọ Sóc Sơn. Con nói là thử lên nhà mới ở xem nào. Lúc đó con vừa bước đến nhà mới đang xây dở thì có người nói là không ở được đâu, ao sâu lắm. Lúc đó con nhìn thấy ao đầy nước mênh mông, nhìn rất sợ. Bên cạnh ao có chiếc giường, con bật chăn lên thấy hai người là một mẹ con đang nằm im ở đó, và con tự nói rằng có người ở được đây sao lại bảo mình không ở được. Nói xong con tỉnh giấc dậy. Sau khoảng nửa tháng, vào 7 giờ sáng, con khóc thảm thiết và kêu trời tại cửa nhà đất mới đang xây, vì họ xây cầu thang cho con xấu quá. Sau đó mùng năm Tết năm 2022 vừa qua, cháu ngoại 3 tuổi của con cũng khóc dữ dội vào khoảng 5 giờ tối, cũng tại cửa nhà đang xây dở đó. Vì mọi người
ngồi lên ô tô đi chơi. Người ốm, cháu 3 tuổi cũng ngồi lên rồi lại đòi xuống và khóc dữ dội vì muốn mẹ đi cùng. Nhưng mẹ nó không đi nên nó tiếc không được đi thầy ạ. Theo con nghĩ là có điều gì điềm ra ở ngồi nhà đang làm dở này. Con rất lo sợ nên con kính mong thầy khoan hỷ chỉ bảo cho con. Con xin tri ân công đức của thầy. Con Phật tử Lê Thị Núi đọc chạy đi một tí thôi, ở đây không nói tên ra đây. Núi có nghĩa là gì? Cái gì là núi tự hiểu đúng không? Sinh năm 1962. Qua câu hỏi rất là dài của Phật tử, chúng ta thấy Phật tử làm nhà mượn cái một người là 76 tuổi cuốc móng cho. 76 tuổi theo như lúc nãy thầy giảng là tuổi gì? Kim gì? Kim lâu thì tính nhá, 76 nó là kim lâu gì nhá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70 này, 71, 72, 73, 74, 75, 76. 76. Kim lâu thì may nó vẫn còn vào cung kết. Vào cung kết thì nó vào cung cung địa sát hoặc cung thọ tử hoặc cung hoang ốc thì còn vất vả nữa. Kim lâu nhưng nó vào cái cung kết hoặc cung nghi hoặc cung phúc đức á thì còn đỡ, tức là còn được cái cung đó thì nó kéo lại theo cái cách tính của phong thủy á, những người xem ngày xem giờ thì họ tính như vậy. Thôi cái trường hợp này thì làm thì đã làm mất rồi. Làm đã làm mất rồi đúng không? Làm rồi thì bây giờ không thể xử lý được lại cái việc đó nữa. Bây giờ quan trọng nhất bây giờ xử lý cái việc hiện tại. Thế bây giờ hướng dẫn cho Phật tử này về xử lý cái đất cát đó để ở cho nó tốt. Về phát nguyện này, tụng kinh Địa Tạng 21 ngày để ở tại được cái đất đó thì tốt. Thế mà nhà xong rồi bây giờ về ở rồi, phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 21 ngày ăn chay trường nhé. Tụng kinh Địa Tạng 21 ngày. Và cứ 7 ngày thì lại phóng sinh một lần. Phóng sinh tổng tất cả là hôm khai đàn phóng sinh được một lần thì tốt. Xong đến 7 ngày sau thay đàn thì lại tiếp tục phóng sinh. Ngày thứ 14 lại phóng sinh, ngày 21 thì tạ đàn phóng sinh, tức là 4 lần phóng sinh, nhiều ít thì tùy tâm. Nhưng nên có phóng sinh. Và nên có cả cúng cháo nữa. Ngày đầu tiên khai đàn đến cúng cháo, và cứ ngày thứ 7 thay đàn thì lại cúng cháo, ngày 14 thay đàn cúng cháo, ngày 21 tạ đàn thì lại cúng cháo, nấu lên nồi cháo tí gạo tí muối cho nhiều vào ở phía dưới, là cái mâm giải ở dưới ngoài sân. Còn ở trên gia tiên thì ấy là cái bàn, lập lấy cái đàn nó cũng đơn giản thôi các vị, có thể là 7 đĩa táo, 7 đĩa cam, rồi 7 lọ hoa, mỗi lọ là 7 bông hoa hồng. Hoa hồng thì hoa hồng đỏ đi, đầu năm hoa hồng đỏ. 7, 49 bông hoa hồng nữa. Đó, nhớ nha. Hoa thì 49 bông, 7 lọ. Đó. Hoa quả thì cũng 7 đĩa. 7 đĩa táo, 7 đĩa cam. Đó, 7 đĩa oản, lấy cái bản đường, đặt cái bản đường đỏ đỏ. Đó, cao cao. Khoảng độ tầm 25-30 phân được một cái, hoặc là cả một cái túm 5 cái đó cũng được. Rồi 7 chai nước, 7 bát nước. Cái chai nước chúng ta thì để đằng sau, còn cái bát nước, cái chén nước đó rót ra đằng trước. Rồi 7 cái đèn, đèn hoặc nến đều được. Thắp đèn hay thắp nến đều được. Tốt nhất là mua cái đèn chúng ta thắp cái đèn dầu thơm ấy thì tốt. Hoặc là thắp nến, nhưng mà nến thì phải để ý, không có nến bây giờ nó làm cũng không được tốt lắm, sợ nó vỡ cốc, nó cháy ở trên đó thì nguy hiểm. Đó, phải để ý. Trong 21 ngày á, đèn thì phải thắp luôn, đừng có tắt. Nhớ đừng có tắt đèn. Thế là tụng kinh xong là tiếc quá là tắt đèn, không nên, cho nên phải dùng cái đèn dầu lưu ly bây giờ họ bán đầy ra. Đấy. Nếu cái trường hợp này thì nên lập cái đàn đó để tụng kinh Địa Tạng. Cầu siêu cho các gia tiên lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại nhà mình, và đặc biệt là cầu siêu cho những các vong linh ở trong cái khu vực đất cát đó, và đặc biệt các oan gia cháy chủ, ví dụ như lấp ao mà, thì ao thì đương nhiên phải có gì các loài thủy tộc sinh sống ở đó rất nhiều rồi. Chúng ta lấp nếu mà không biết, không hút cạn, không bắt đi để phóng sinh mà chúng ta cứ thế chúng ta lấp xuống thì không biết bao nhiêu những con vật ở dưới đó thì nó bỏ mạng ở dưới đó. Cho nên muốn cho nó yên thì chúng ta tốt nhất là lập đàn tụng kinh Địa Tạng như vậy. Bảy chén nước ấy thì sáng nào cứ thay bảy chén nước ấy, một chén ở, ba chén ở giữa, trường hợp này nhiều cho còn ba chén ở giữa lấy để đi vẩy khắp phòng xá, nhà cửa, đất cát. Còn lại mấy chén còn lại thì cho vào cả nhà cùng uống, nấu cơm, nấu nước gì đấy cả nhà cùng uống, hoặc là uống không như thế cũng được thôi. Và đặc biệt là hồi hướng cầu siêu cho gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại, và cầu siêu cho thì các oan gia cháy chủ, các vong linh, cô hồn uổng tử ở tại cái khu vực đất đó, tại cái gia đình này thì mọi việc nó sẽ gì yên thôi. Bây giờ là xử lý. Bình thường trước đây thì làm sai thì bây giờ chúng ta lấy Phật pháp để xử lý. Lấy chính pháp của Đức Phật để xử lý. Các Phật tử chúng ta nếu có cái trường hợp tương tự, chúng ta cũng có thể làm cái điều đó. Nhà mà không yên, đất cát mà giữ, chúng ta cũng gì cũng nên lập một cái đàn tụng kinh Địa Tạng. Như thế ở nhà chúng ta thì cái vấn đề tâm linh thì nó sẽ ổn trở lại thôi. Ổn trở lại. Trường hợp mà nặng thì chúng ta phải lập đàn như thế, khó thì chúng ta lập đàn như thế, còn bình thường chúng ta tụng kinh Địa Tạng là an rồi, là yên rồi. Mà tụng bình thường không mà thấy không yên thì phải lập đàn như thế. 21 ngày đó chúng ta nhớ phải trai giới thanh tịnh, không sát sinh hại vật ở trong nhà chúng ta, và đặc biệt cái người chúng ta phát nguyện thì chúng ta phải ăn chay trường. Người phát nguyện tụng kinh nhá, ăn chay trường. Còn người nhà thì ăn chay trường được cả nhà thì càng tốt, nếu không ăn chay trường được cả nhà thì tùy duyên, nhưng cố gắng không được sát sinh. Trong nhà mà ra chợ mua cái đồ làm sẵn, nếu mà người nhà chưa thể ăn chay trường được hết thì ra chùa mua đồ, ra chợ mua đồ làm sẵn. Đó. Còn cái người phát nguyện tụng kinh đó thì nhất định là phải ăn chay trường, giữ giới cho thanh tịnh, tức là không chăn gối, không chung chăn chung gối gì với vợ với chồng vân vân đó. Nói chung là 21 ngày đó phải thanh tịnh như là người xuất gia ấy. Đó, để phát nguyện tụng kinh đàn tràng như thế để hồi hướng để cầu nguyện thì sẽ ổn thôi, sẽ yên thôi. Đấy, sẽ hướng dẫn thêm cho chúng ta một cách như vậy. Hoặc đầu năm như thế này chúng ta muốn gia đình chúng ta được tốt ấy, chúng ta cứ lập một cái đàn tụng kinh cho Phổ Môn hay kinh Địa Tạng cũng được. Cũng như thế thôi, bày biện hoa quả, trái cây, đèn hương cũng như thế, nước cũng như thế, và chúng ta phát nguyện tụng kinh cho 7 ngày hoặc 21 ngày để cầu an cho cả gia đình. Có thể là tụng kinh Phổ Môn cũng được. Tụng kinh Phổ Môn cũng được. Một ngày ba thời, sáng, chiều và tối. Tức là một ngày tụng ba thời kinh Phổ Môn, hoặc một ngày tụng ba thời kinh Địa Tạng cũng đều được cả. Kinh Địa Tạng cũng được, kinh Phổ Môn cũng được. Trong hai bộ kinh đó, chúng ta lập đàn để cầu an cho cả gia đình, cả năm cũng rất là tốt vậy. Một Phật tử nữa hỏi, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy. Con là Lê Thị Núi, sinh năm 1962, Nhâm Dần. Nay con rất cần sự chỉ bảo của Thầy cho con được biết vì sao như sau. Hiện con đang ở trọ, cái này có rồi, trả lời đây rồi mà. Nhà này trả lời lúc nãy rồi, viết lại rồi, viết hai cái. Các vị đưa gửi giấy mời lên, gửi giấy lên đây thì phải kiểm tra lại, họ viết hai cái giống nhau. Một người mới gửi hai giấy. A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy. Con tên là Phạm Thị Thu Trang. Năm nay con 28 tuổi, quê ở Nam chấm chấm chấm. Nam gì chấm 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 ở đấy, bí mật cho người ta tí nhỉ. Con mới đi làm ăn xa về. Con có biết và đọc kinh Địa Tạng khoảng một tháng gần đây. Con cũng chưa có duyên được về chùa để gặp Thầy. Nhưng trước khi biết đến có pháp hội này thì con có mơ thấy cảnh chùa cổ và được gặp Thầy. Và thầy có nói rằng tháng sau con có người yêu. Bây giờ thầy lại còn đi làm cả cái này nữa hay sao ấy? Chết, tư vấn cả cái này thì nguy hiểm lắm. Đây là Phật tử nói là trong giấc mơ thôi. Mơ thế thầy nói với họ rằng á, tháng sau con có người yêu, yêu và lấy chồng đi nhé. Năm nay 28 tuổi rồi. Ánh mắt và giọng nói rất là hoan hỷ ạ. Trước khi biết đến Phật Pháp và đọc kinh Địa Tạng thì nhiều lúc con có linh cảm, tức cảm giác đó, thấy được người âm hay thậm chí ra tiên về. Và nhiều lúc con cảm thấy rất thương Trung Hữu Trình. Vậy bạch thầy, con muốn hỏi là con có duyên là con của Phật hay không? Và làm cách nào có thể nhận biết được? Và tại sao con lại mơ thấy người khác mà lại mơ thấy thầy và câu nói đó của thầy ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Chắc là ngủ nướng thì nó hay mơ mộng thế này thôi, cái gì đâu. Bình thường người ta 4 giờ dậy tụng kinh, mình 7 giờ mới dậy thì ngủ nướng thế thì mơ thế thôi. Cái này thì thầy khuyên Phật tử này thôi, về cứ nhất tâm tụng kinh, tùy duyên. Cái duyên nào đến mình thấy thì hợp thì mình theo. Ví dụ năm nay mà gì? Bảo đi làm từ trong kia về mà năm nay 28 tuổi rồi, năm nay mà có bạn đến thì ngỏ lời yêu mà tìm hiểu mà thấy tốt thì cứ gật đầu, sang năm cưới. Sang năm 29 tuổi, khoảng tháng qua cao rằm tháng riêng thì tháng riêng tháng 2 thì cưới, qua cái tuổi kim lâu 28 đấy ra thì lên xe hoa về nhà chồng theo chồng đi. Nhưng mà phải tìm hiểu cho nó kỹ. Còn nếu mà cảm thấy thì sống ở cuộc đời vô thường, tấn tốc mau chóng, thấm thoát thoai đưa, chẳng mấy mà lại già bệnh chết. Muốn sống một cuộc sống thanh tịnh thì mình cứ đến chùa để chấp tác, làm các công việc chấp tác một thời gian xem như thế nào. Có duyên mà xuất gia được thì xuất gia, đỡ phải bận bịu gì công việc của thế tục. Nhiều cụ già ngồi đây bây giờ mới tiếc này: bạch thầy, con biết lấy chồng khổ như thế thì con xuất gia từ ngày xưa rồi. Có không? Mấy Phật tử ngồi bàn đầu này này thế cười toe toét, thế cười xuyên cả khẩu trang ấy kìa. Không, thật mà, nhiều người nói với thầy như thế đấy. Khổ quá, có phải ai đi lấy chồng lấy vợ cũng sướng đâu các quý vị. Có người ở với cha với mẹ thì ở với bố với mẹ thì sướng, nhưng đi lấy chồng nó khổ trăm chiều, khổ lắm cơ. Chồng nào là rượu bạc, rượu chè, cờ bạc, cá độ, bóng đá, chơi bời đủ các thứ. Tự nhiên mình lấy chồng về là phải đi gì? Đi hầu cho chồng, hầu con mình, hầu chồng. Mà hầu á, mà người ta biết á, ơn biết điều thì còn tốt. Vừa ăn xong nó thì nó lại chửi cho, nó đánh cho, khổ lắm. Thôi, trả xuất ra thì tu tại gia. Lấy chồng mà khổ như thế thì lấy làm cái gì cho nó khổ? Tự nhiên nó buộc dây vào mình. Nhưng mà khổ lắm, ở ngoài thế tục ngày đời thường chúng ta thì con trai lớn thì lấy vợ, con gái lớn cả chồng, tâm lý của bố mẹ là thế. Thấy bạn bè đi lấy chồng rồi mà chúng ta chưa có mảnh tình bắt vai thì buồn lắm. Cho nên cũng muốn bằng chúng bằng bạn, cho nên vội vàng nhắm mắt đưa chân, không tìm hiểu kỹ thì khổ cả đời. Bình thường thì chúng ta nói là thôi chẳng sống được với nhau thì chia tay. Thế nói thì dễ đấy các quý vị. Hai vợ chồng thì không có con có cái thì chia tay còn dễ. Nhưng có một đứa con, hai đứa con vào rồi chia làm sao được, khó lắm. Nghĩ thương con cho nên thì không thể nào mà chia tay được ấy chứ. Mà sống với nhau thì khổ, mà chia tay thì thương các con. Cho nên như vậy cái nỗi khổ này đi theo không biết bao giờ mới dừng lại. Cho đến chắc phải đến lúc thì nhắm mắt xuôi tay chưa chắc đã hết khổ. Đấy, cho nên thầy cũng phải nói thật như thế, cũng phải tìm hiểu cho kỹ, không phải vội vàng gì cả. 28 tuổi vẫn còn xuân chán đúng không? 50 tuổi vẫn còn xuân cơ mà. Đấy. Vừa qua có người 50 mấy tuổi vẫn còn lên chùa bảo bạch thầy, khóa lễ đầu năm này có cầu tình duyên không thầy? Thế tôi bảo là bà cầu tình duyên cho cháu à? Mà không, con cầu tình duyên cho con luôn. Tôi bảo A Di Đà Phật, thôi lạy cụ, thôi cụ cứ sống như thế để cho nó yên. Bao nhiêu tuổi rồi? Và con 54 rồi ạ. Thôi cụ 54 rồi, cụ cứ sống như thế cho nó yên. Khổ lắm, 54 tuổi rồi là còn đi cầu tình duyên làm gì nữa. Sống được đến cái tuổi đó rồi thì thôi, bây giờ là học Phật rồi, biết cái Phật Pháp rồi thì cứ thế mà học mà tu còn gì nữa. 50 tuổi rồi, 54 tuổi còn đòi cầu tình duyên đi lấy chồng, khổ lắm. Ở xã hội nó muôn hình muôn vẻ lắm các quý vị. Đó là trường hợp đấy thì có đôi lời khuyên như vậy. Phật tử này, có Phật tử nó hỏi Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, con tên là Nguyễn Thị Thuận, Phật tử địa chỉ .. Con có một việc muốn thầy bố thí cho con hỏi. Gia đình bố mẹ con ngày xưa lúc sinh bố con, vì gia đình khó khăn nên bà con phải bán bố con cho người dân tộc thiểu số. Khi còn sống, bố con vẫn thờ cúng cả bên đẻ và bên nuôi. Nay bố con đã mất 10 năm rồi. Anh con cúng theo như bố con, vẫn thờ nhưng chưa được chu đáo. Giờ mẹ con năm nay 94 tuổi. Một năm trở về đây, mẹ con nói rất nhiều, nói cả đêm và đòi ăn rất nhiều. Vừa ăn xong lại kêu đói, mắt nhìn không bình thường, rất sợ. Nay con xin thầy bố thí cho con hỏi, mẹ con giờ như thế, chúng con phải làm gì để cho mẹ con được bình thường trở lại ạ? Con A Di Đà Phật, con xin tri ân công đức của thầy. Các cụ ngày xưa nói rồi, cái bệnh tuổi già mà ăn rồi thì lại bảo chưa ăn. Đấy, vừa ăn xong có khách đến chơi nhà hỏi là cụ ăn cơm chưa, ăn uống cái gì đâu, nó bỏ đói tao mấy ngày nay nó có cho ăn đâu. Đấy, chúng ta thấy lúc đấy thì sao? Những người khách đến nhà họ nghĩ là gì? Tại sao cụ lại nói thế? Người ta nghĩ trong lòng thôi. Tại sao cụ lại nói thế? Chắc là gì, cái vợ chồng cái nhà này, con cháu nhà này nó bất hiếu với gì, với bố mẹ với ông bà nó quá. Hay là các để cụ già mấy ngày rồi không cho ăn. Nhưng mà khổ, đâu có phải là không cho ăn đâu. Vừa cho ăn xong và cho ăn thì bụng quản nó là đằng khác. Nhưng mà hỏi là cụ ăn chưa, bảo mấy ngày nay nó đã cho tao ăn cái gì đâu. Đây, bệnh tuổi già. Nhớ nhớ quên quên. Chúng ta có chắc sau này chúng ta già chúng ta không thế không? Có ai chắc không? Không ai chắc được. Cho nên thôi, hoan hỉ đi. Các cụ già rồi, như lá úa ở trên gì? Trên cành, nó rơi, nó rụng bất cứ lúc nào. Cho nên các cụ có chửi, các cụ có mắng, các cụ có khó tính, các cụ có như thế nào đấy chăng nữa, chúng ta cũng phải gì? Khởi cái tâm đại hiếu, tri ân, báo ân, để mà hầu hạ, để mà chăm sóc các cụ. Giống như ngày xưa chúng ta còn bé mà, mới sinh ra mà các quý vị, vừa ăn xong uê 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 lại đòi gì, vừa ăn xong lại đòi bú đòi mớm vân vân á. Đó, ăn cái gì không vừa ý chúng ta thì chúng ta lè ra, đang ăn thì lại gì, lại ị bẩn ra. Mẹ chúng ta có kêu không? Có ai kêu không? Có ai kêu là sao mày lại bẩn thế, có đánh chúng ta, có vứt, có bỏ chúng ta không? Không mà. Cho nên ngày xưa các cụ hầu chúng ta, chăm sóc chúng ta như thế. Nói là hầu không đúng, các cụ chăm sóc chúng ta như thế. Thì bây giờ chúng ta cũng phải gì? Hầu hạ lại các cụ không bằng được như thế, cũng phải bằng gì? Một nửa như thế với. Đừng có oán trách, đừng có than vãn cái gì. Đấy là bệnh tuổi già. 90 gần 100 tuổi rồi. Thế các cụ nói nhiều, hay là các cụ nhớ nhớ quên quên, thậm chí các cụ khó tính, các cụ chửi bới mắng nhiếc, chúng ta cứ gì? Hoan hỉ mà niệm Phật. Đó, rồi khuyên các cụ niệm Phật, các cụ niệm được là cái tốt, mà không niệm được thì chúng ta đi, chúng ta niệm cho các cụ nghe câu được câu không lọt vào tai cũng quý vậy. trong kinh Địa Tạng nói rồi đó. Đó. Chúng ta cứ nhất tâm tụng kinh niệm Phật, làm các công đức bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc vân vân đó, để hồi hướng cho các cụ, tăng phần công đức, tăng phần phúc báo, tăng phần gì âm phúc lên. Đó. Còn thì cái duyên các cụ đến đâu thì chúng ta thì gọi là cũng tùy duyên thôi. Người học Phật chúng ta như thế. À, người học Phật chúng ta phải nên đối xử với các bậc ông bà cha mẹ, các cụ lớn tuổi chúng ta, đặc biệt là những người chăm sóc người bệnh, phải như thế. Thời xưa Đức Phật còn tại thế, ở trong kinh A Hàm dạy có một kinh nói, có một vị tỷ khiêu ốm bệnh, các vị tỷ khiêu không chăm sóc đến nơi đến chốn. Đến nơi thì vào tới cửa phòng thì mùi hôi nồng nực. Thì sao vị này bị bệnh nhỉ? Không đi lại được, cho nên các vị tỷ khiêu khác đi khất thực về chia cho phần suất ăn, mang vào đấy để cho ăn, để đấy cho tự ăn. Vị này không đi lại được cho nên đại tiểu tiện ra ngay trong gì? Trong nhà. Và cứ đến giờ thì sai chú tiểu đến cầm cái bô vệ sinh ra đem đi đổ thôi. Nhưng mà nhà cửa trong phòng thì nó hôi. Đức Phật biết được cái điều đó, ngài xuống tận nơi, vào tận trong phòng vị tỷ khiêu bệnh đó. Đức Phật nhẹ nhàng gì ạ, lấy cái rẻ lau gì, lấy cái khăn lau người cho vị tỷ khiêu ấy, thay y phục cho vị tỷ khiêu ấy, lấy cái rẻ tự tay gì lau giường và lau nền nhà cho vị tỷ khiêu ấy. Và sau đó Đức Phật mới nói về cái công đức gì, cái công đức chăm sóc người bệnh các quý vị. Công đức chăm sóc người bệnh là công đức gì? Rất là lớn. Lớn hơn là công đức cúng dường gì? Đức Phật bằng thanh phong hoa quả, bằng tiền tài vật chất đó các quý vị ạ. Đó. Và Đức Phật nói, người xuất gia thì cũng phải chăm sóc người xuất gia khi ốm đau bệnh tật như thế. Mà người Phật tử tại gia thì phải chăm sóc người Phật tử tại gia, chúng ta, người thân chúng ta, đặc biệt là với gì? Với bố mẹ, với ông bà chúng ta, với người bậc trên chúng ta, cũng phải như thế. Thì công đức vô lượng vô biên vậy. Đó. Cho nên ở đây thì chắc chắn rằng chúng ta nếu mà gọi là thuận buồm xuôi gió, tất cả chúng ta ngồi đây, ai chúng ta rồi cũng sẽ phải già, ai chúng ta rồi cũng sẽ được già. Thầy nói là thuận buồm xuôi gió thì chúng ta thì thuận theo cái tự nhiên là sinh già bệnh chết á. Thì chúng ta già là từ ở ngoài đời họ bao nhiêu tuổi thì được tính là già nhỉ, lên các cụ nhỉ, bao nhiêu, bao nhiêu tuổi thì mừng thọ, bao nhiêu, 50 hay 60? 60 là mừng thọ đúng không? 60 là mừng thọ, 60 là mừng rồi, nhưng mà nó còn là nhẹ nhẹ thôi. Một số nơi là 55 là lễ trình, là trình thọ chứ chưa phải là mừng thọ nhé. Mừng thọ là 60 tuổi. 60 tuổi vì sao mừng thọ? Và cái tuổi đó là tuổi chúng ta nghỉ gì? Nghỉ hưu. Mà nghỉ hưu rồi thì gọi là cụ mất rồi. Đấy là cái tuổi đó thì có cháu nội cháu ngoại rồi gọi là cụ. Mà lên cụ rồi thì 60 tuổi chúng ta thấy là mừng thọ 60. Những cái tuổi mừng thọ 60 là cái tuổi thấp nhất. Xong là lên rồi 7 gì? 70, 80, 90, 100 vân vân. Từ 100 trở lên thì năm nào cũng mừng được. Nhưng thường thường các cụ chúng ta thấy thường là làm vào 60, 70, 80, 90, 100. Cái tuổi chẵn ấy. Chẵn 60 hoặc 70, 80, 90, 100 đó. Đó. Nếu cứ thuận theo thì tự nhiên. Rồi chúng ta có đầy đủ công đức phúc báo. Đầy đủ nhân duyên ở thế gian thì chúng ta thì cũng sẽ lên cụ mà. Mà lúc đó lên cụ chúng ta sẽ biết được. À, nó như thế nào. Lên cụ cũng có cái mừng đấy, nhưng cũng có cái lo đấy. Cái mừng là chúng ta thì nhờ phúc ấm của tổ tiên, phúc ấm của gia đình và phúc báo của chính bản thân chúng ta, cho nên chúng ta mới được thọ mạng. Nhưng mà khi mà tuổi già thì chúng ta cũng nhiều cái nó xảy ra đấm. Cho nên ngài Quy Sơn, ngài dạy trong cảnh sách là gì? Tới khi già thời mắt lòa tai điếc, tóc bạc da nhăn, lưng gù sườn vẹo, gân chuyển xương đau, bước bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt. thấy chưa? Đúng chưa? Đấy, đây là trong Quy Sơn cảnh sách. Trong cảnh sách ấy, tổ dạy như thế đó. Đấy. Cái vô thường có hẹn với ai đâu. Mỗi khi đổi rời tới khi hơi tắt nghỉ. Đấy. Cái già, cái bệnh ấy, nó vô thường với chúng ta lắm. Do đó mà gì? Chúng ta cần phải tận dụng cái điều kiện là hiện có, cái thời gian còn mạnh khỏe này để tu nhân tích đức á, cho nhiều, để chăm sóc á, các cụ á, thượng thọ các cụ á, nhiều tuổi, những người bệnh ở trong nhà như thế cho nó tốt. Theo luật nhân quả, chúng ta chăm sóc người bệnh thì chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ có phúc báo, sẽ ít bị bệnh và thậm chí sẽ không bị bệnh. Mà hoặc nếu bị bệnh sẽ được thì các y bác sĩ hoặc được nhiều, được người khác họ giúp đỡ và cứu chữa cho mình khỏi. Đúng không? Đấy là cái công đức chúng ta có. Thì gặp hoạn nạn sẽ có người gì giúp đỡ chúng ta. Đó là quy luật nhân quả của nhà Phật vậy. Cho nên thầy khuyên các Phật tử chúng ta, đặc biệt Phật tử này và các Phật tử chúng ta tương tự như thế. Có các cụ già mà hay nói lẫn, nói gì, nói nhiều hay chửi hay mắng, quên quên nhớ nhớ vân vân đó, cứ hoan hỷ đi. Cái tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho các cụ và gần gần lân mẫn các cụ để niệm Phật cho các cụ. Đấy. Lau dọn phòng xá rồi tắm giặt cho các cụ lúc nào cũng phải được sạch sẽ thơm tho. Nhớ cái điều đó, ngày xưa chúng ta còn mới sinh ra bé bé ấm ngửa trên tay mà đâu có sạch sẽ gì đâu. Xét lại với các cụ già bây giờ ăn một chỗ nằm một chỗ chúng ta không khác gì đâu. Đấy. Chúng ta phải nghĩ đến cái công gì sinh thành và dưỡng dục to lớn ấy để mà tri ân và báo ân, báo hiếu thì mới là người con Phật, mới là người học Phật thật sự vậy. Một Phật tử nữa hỏi: cái này là cái gì? Tự nhiên là gì? Cái này là cái gì? Hai tờ là một à? Ồ thì thế. Một tờ giấy thế này thì viết hai mặt không biết. Hai tờ rồi. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy ạ. Xin thầy hoan hỷ cho con hỏi. Trước kia con chưa biết Phật Pháp, gia đình con chỉ có thờ một bát hương. Sau con biết đến Phật Pháp, biết đến thầy giảng, con có nhờ sư ông bốc lại bát hương cho nhà con, thì con thấy có một con ánh ương, nó ở trên bàn thờ, con cứ bắt ra ngoài, nó lại vào bàn thờ. Con xin thầy dạy cho con, giờ phải gia đình con phải làm như thế nào? Giờ gia đình con phải làm như thế nào? Nhưng viết nó cũng không rõ. Con đã ăn chay trường 6 năm rồi và tụng kinh địa tăng, kinh địa tạng. Lúc nãy thầy xem cái tờ này, tự nhiên thấy cái chữ địa tăng thì không có dấu nặng, cũng không có cái gì là địa tăng rồi. Địa tăng năm nay là 6 năm rồi, thế là không luận được ra. Đấy, hai tờ. Con tụng kinh địa tạng 6 năm rồi, làm theo trong kinh Phật dạy, con đã cúng dường 3 pho tượng địa tạng nhỏ, làm các phúc thiện rồi ạ. Xin kính chúc thầy mạnh khỏe, thân tâm an lạc, A Di Đà Phật. Từ khi bốc lại bát hương, có con ánh ương làm sao mà nhảy được trên bàn thờ. Các con cháu chuộc. Chắc con cháu chuộc không con ánh ương. Con ánh ương nó hay ở ngoài nước kêu là ồ, 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 đấy là con ánh ương. Còn con cháu chuộc á, nó gầy gầy và nó dài dài hơn tí. Nó hay nhảy vào trong nhà, đây con cháu chuộc. Đấy là con cháu chuộc, không phải con ánh ương. Đính chính, chắc con ánh ương thì nó không nhảy được lên trên bàn thờ. Còn con cháu chuộc thì chân nó có dính, nó nhảy rất cao, nó nhảy được 2-3 mét cơ. Nó nhảy từ chỗ này bám chỗ kia, nó nhảy lên tận ở nóc nhà. Đấy, con cháu chuột. Cái trường hợp này á thì cũng có thể là nói gì, nó trùng hợp thôi, bắt nó ra một lần hai lần nó lại nhảy vào, thì cái trường hợp đặc gọi là trường hợp có thể là gọi là nó lại nhảy vào và trúng cái gì mà chúng ta lại thấy thôi, chẳng không sao đâu. Còn nếu mà lăn tăn nữa thì nếu mà xong pháp hồi này về mà còn thấy, trong vòng 3 ngày mà còn thấy, tức là mới có vấn đề. Còn về pháp hội sau 3 ngày, tức là sau ngày mai về, từ ngày 21 hay 23 trở đi đến ngày trai đó mà không thấy, tức là nó chỉ là trùng hợp thôi, không có gì phải lăn tăn, phải lo lắng, suy nghĩ. Nếu mà sau khi về trong vòng 3 ngày, tức là từ 21 đến 22 đến 23 mà thấy bắt đi rồi lại trở vào thì trường hợp này cũng nên lập đàn địa tạng để tụng kinh cầu siêu cho các cụ gia tiên và oan gia trái chủ nhà mình đi. Làm xong thì sẽ hết, 7 ngày hoặc 21 ngày thì sẽ hết thôi. Đấy. Đấy thì trường hợp này hướng dẫn cụ thể như thế. Còn trong vòng 3 ngày mà không thấy gì thì thôi, yên tâm đấy chỉ là cái trường hợp mà gọi là trùng hợp thôi, không sao. Còn thấy thì nên làm như vậy. Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con ở đạo tràng Mỹ Đức, con xin thầy giúp gia đình nhà con. Trên đất nhà con đang ở, đất của tổ tiên để lại cho gia đình con đang ở, đất nhiều mồ mả quá. Trước lúc con làm nhà ở, đất đấy con đã chuyển đi 12 chiếc tiểu, và đất nhà con đang ở, nhưng bây giờ vẫn còn nhiều mồ mả lắm đang ở trong đất nhà con. Con xin thầy, bây giờ gia đình phải làm thế nào để chúng con được ở đấy trong đất được yên ạ? Ví dụ nhà cửa mà nhiều mồ mả như thế, ngày xưa nếu mà làm kỹ thì người ta phải múc hết cái đất đấy đi, múc hết xuống khoảng độ tầm 1,5 mét đi, xong bắt đầu đổ đất mới hoặc đổ cát mới vào để làm nhà thì yên tâm nhất. Đấy, nhưng bây giờ làm rồi thì không thể đem lật cái nhà lên để làm lại nữa, thì thôi bây giờ cứ nhất tâm lập đàn địa tạng 7 ngày hoặc 21 ngày để mà tụng kinh hồi hướng cầu siêu cho các cụ, các vong linh ở cái mảnh đất đó, để xin với người ta thì người ta đi xin Phật Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, Địa Tạng các ngài gia trì chỉ đường dẫn lối siêu thoát độ cho linh hồn của các cụ, nếu còn linh hồn vong hồn của cụ nào còn ở đấy thì các cụ nghe lời kinh tiếng kệ, tu hành theo lời Phật dạy để được đi thoát hóa đầu thai siêu thoát, cho chúng ta xin lại cái đất đấy để làm nhà làm cửa, để an cư lạc nghiệp vân vân, hai bên đều tốt, hai bên đều có lợi. Như vậy là giống như ở ngoài xã hội mình gọi là đền bù một cách gì thỏa đáng á, đúng không? Đền bù một cách thỏa đáng thì họ sẽ đi thôi. Thì chỉ phải lập đàn, giống như thầy nói trong trường hợp lúc đầu á, lập đàn tụng kinh địa tạng 21 ngày, nghi lễ, sắm lạc thành tâm như thế. Và nếu mà mời được cả đạo tràng đến để tụng kinh cho 21 ngày nữa thì càng yên tâm. Nhưng trong giai đoạn dịch giã như thế này thì đừng có tập trung đông người, vài người gần nhau thôi mà cảm thấy an toàn, 3 người hoặc 5 người gì đấy cùng tụng kinh cho là tốt nhất, hồi hướng cho thì ổn thôi. Còn trong vườn tược, nếu sau này muốn làm nhà làm cửa mà mồ mả có chủ mà mình thương thuyết mà họ chuyển đi ra nghĩa địa thì tốt nhất, mà không có chủ thì mình chỗ nào mình nhìn thấy thì mình chuyển đi làm cái lễ, mình chuyển đi xây cho các cụ cái mồ ra chỗ nghĩa trang cho đàng hoàng. Mình cầu cúng ngày lễ, ngày Tết thì mình ra mình thắp hương. Chứ cho thì có trước có sau, cái đàng hoàng. Đấy. Còn nếu mà không nhìn thấy mồ mả thì mình muốn làm cái gì đó thì cứ cuốc sâu 1,5 mét, đem chuyển cái đất đó đi, đổ cát vào, đổ đất mới vào, đất sạch hoặc cát sạch vào, thì mình mới làm thì yên tâm nhất. Đấy là trường hợp gia đình này. Còn các Phật tử chúng ta mà chưa làm nhà, mà tới đây muốn làm nhà, và người thân chúng ta muốn làm nhà mà ở một cái nơi ngày xưa mà là nghĩa địa, hoặc chúng ta nghi ngờ ở trong khu đất đó thì ngày xưa thì có rất nhiều người chôn cất nó gần sát nghĩa địa vân vân chẳng hạn, sợ chôn vào chiến tranh loạn lạc, bây giờ nó mất mồ mất nấm rồi không nhìn thấy nữa, thì cái điều tốt nhất chúng ta thì cũng cuốc xuống khoảng đào bỏ cái đất đi khoảng mét hơn mét rồi chúng ta cho đất mới và chúng ta làm nhà, cát mới và cho cát hoặc cho đất mới chúng ta làm nhà thì yên tâm nhất. Làm thế là yên tâm nhất. Tức là cái nơi nào chúng ta nghi ngờ ấy mà, thì làm thế yên tâm. Phật tử mới hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con xin thầy hoan hỷ giải thích cho con một số điều mà con chưa hiểu ạ. Ý thứ nhất, con chưa có ban thờ Phật riêng, nhưng thầy ở chùa bốc cho con một bát hương Phật, con đặt ở giữa ban thờ Phật, ở giữa ban thờ, con còn bát hương gia tiên ở bên cạnh, con chiêu ảnh Phật A Di Đà, ảnh Địa Tạng, vậy một lễ ở ban Phật có được không ạ? Có cần lễ ở ban Thổ Công Gia Tiên không ạ? Đấy, ý thứ nhất hỏi như vậy. Ý thứ hai, trong khi tu tập gia đình con, chồng hay quậy phá, con có thể đọc ở chỗ khác không ạ? Ý thứ ba, công đức tu tập của con còn quá ít, thì con độ mình chưa được, thì có thể hồi hướng về Tây Phương và các chúng sinh khác không ạ? Ý thứ tư, con tu ở chùa này, nhưng con phải làm Phật sự đăng cai ở chùa nhà con, phải làm ngan gà, thịt lợn cho chùa cúng, thầy bảo con phải làm thế nào ạ? Con xin cảm ơn thầy. Có Phật tử hỏi có mấy ý. Ý thứ nhất, nói ở nhà có ban chưa có ban thờ Phật riêng, nhưng mà có cái thầy bốc cho cái bát hương thờ Phật và thờ chung với gia tiên thần linh, nên mà ban thờ có được không? Cũng được, không sao. Nhưng mà thường cái bát hương thờ Phật ấy, người ta đóng một cái kệ cao hơn khoảng 10 hoặc 20 phân, để vào cái đằng sau sát vào trong cái tường ấy của ban thờ ấy. Thần linh ấy, thì để ở giữa ban dưới ngoài này, gia tiên thì bên tay phải hướng vào, tổ cô tổ cậu bên tay trái hướng vào. Thường là ba cái bát hương ấy, thần linh, gia tiên, tổ cô tổ cậu dưới như thế. Còn bát hương thờ Phật ấy, thì thờ chung một cái bàn thờ được, nhưng mà đóng một cái kệ dài khoảng độ tầm 4, 5, 60 phân gì đó, vân vân, tùy. Rộng khoảng độ 40 phân hoặc 30 phân gì đó, tùy. Cao khoảng 10 hoặc 20 phân gì đó, tùy. Xem vào cái thước lỗ ban và cái số đỏ, cung đỏ ấy, chúng ta đóng là được. Tùy các ban thờ cũ, ban thờ chính của chúng ta to hay nhỏ, mà đóng cái kệ, ban trên của nó cái kệ, để đặt cái bát hương thờ Phật lên là được. Ảnh Phật, ảnh Bồ Tát thì treo lên tường rồi, cho nó trang nghiêm. Còn cái bát hương thờ Phật đặt lên trên cái kệ cao hơn một chút, để ráp vào trong tường. Trên đó chỉ cần gì, cúng một cái lọ hoa, ban trên cái kệ Phật một cái lọ hoa, một cái đĩa quả là được, vì nó bé như thế, và một cái chén nước, hoặc ba chén nước, một cũng được, mà ba cũng được, ba chén nước cũng được, một lọ hoa, một đĩa quả, thế là được. Còn lại để dưới gia tiên thì chúng ta cúng bình thường. Với ngày giỗ ngày Tết dưới ban thờ gia tiên, gia đình chúng ta chưa ăn chay trường, chưa cúng chay được, thì chúng ta ăn cái gì cúng cái đấy bình thường được. Còn trên ban Phật thì chỉ cần một đĩa hoa quả hoặc là bánh kẹo, một lọ hoa, một đĩa quả hoặc đĩa bánh kẹo, ba chén nước, thế là xong. Đó, thành tâm như thế là được. Đấy là cái ý thứ nhất, thầy hướng dẫn cho Phật tử này như vậy. Các Phật tử khác chúng ta, nếu thờ chung trong một bàn thờ, nhưng mà bát hương thờ Phật để chung ở dưới này, thì chúng ta cũng nên làm như thế để nhìn nó trang nghiêm hơn, các quý vị, đẹp mắt hơn, bắt mắt hơn, mà chúng ta cũng thấy thì yên tâm hơn. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi: khi tu tập gia đình chồng hay quậy phá, thế có đọc kinh chỗ khác có được không? Cũng được, không sao. Đọc kinh chỗ khác được, thậm chí mình nếu mà không cho đọc kinh thì chúng ta niệm Phật, chúng ta có thắp hương, chúng ta cúng dường chiếc tranh ảnh tôn tượng, thắp hương thay nước, chúng ta cúng dường, chúng ta lạy ba lạy là cũng được rồi. Công đức chiêm bái tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát đã có công đức rất lớn rồi. Còn công đức là cúng dường thì hương hoa oản quả đó, công đức là càng lớn. Nếu đọc kinh được thì nữa thì càng tốt, mà không đọc kinh được thì chúng ta niệm Phật cũng được, không sao. Không cho đọc kinh chỗ đấy, chúng ta đến chùa, chúng ta ra chùa cũng đọc kinh, hoặc đến nhà bạn chúng ta đọc kinh. Còn chỗ đó chúng ta gì? Thờ để chiêm bái, để cung kính, để cúng dường, và Phật tại tâm, Phật tức tâm, tâm tức Phật, thị tâm tác Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật, như vậy là tốt rồi. Và ý nữa, Phật tử nói là công đức của mình tu tập còn ít, thì độ mình chưa xong, có nên hồi hướng cho các chúng sinh khác không? Có chứ. Mình tu tập được bao nhiêu công đức, nguyện đem hồi hướng cho tất cả chúng sinh được bấy nhiêu công đức, thì công đức đó mới càng ngày càng lớn thêm, càng ngày càng sinh ra. Chứ còn mình cứ nghĩ rằng mình tu chỉ được có một chút công đức rồi thôi, đem hồi hướng chúng sinh mình hết, mình chẳng còn gì á, thôi giữ lại. Như vậy gọi là tu, như vậy gọi là keo kiệt, tu như vậy gọi là bủn xỉn, tu như vậy gọi là không phải là phát Bồ Đề Tâm, tu như vậy không thể gọi là hành Bồ Tát Đạo được. Đó. Thầy lấy một cái ví dụ này nó cũng là thế gian nhưng mà nó khác hơn một chút. Ví dụ các quý vị nhé, tu các quý vị tháng này các quý vị lĩnh 10 triệu tiền lương. Nếu mà đem chia cho hàng xóm đi, chia cho người nghèo, chia cho mỗi đứa một tí thì chúng ta sẽ hết, đúng không? Nhìn nó sẽ hết tiền, nhưng mà cái công đức âm phúc chúng ta thì lại tăng lên. Nhưng mà chẳng mấy người có cái niềm tin đó để tạo phước đâu. Nhưng bây giờ thầy lấy một cái ví dụ, nó gọi là tương đồng một chút thôi. Thầy lấy một cái ví dụ, phía trong hội trường chúng ta đang có khoảng 500 người như thế này, đúng không? Thầy trên đưa cho các vị mỗi người một cây nến, mà cây nến đó thì chưa được thắp lên, các vị không ai có bật lửa, có duy nhất thầy có bật lửa. Thầy bật lửa, thầy thắp cây nến của thầy lên, và thầy đi thầy truyền cái ánh sáng cho tất cả 500 người ở trong hội trường này. Thì thử hỏi các vị, ánh sáng ở trên cây nến của thầy nó có giảm đi không? Không. Thầy càng truyền được cho nhiều người trong căn phòng này thì ánh sáng ở trong căn phòng này càng được sáng gì? Sáng thêm. Bóng tối sẽ bị mất gì? Mất đi. Đấy, giải thích cái việc hồi hướng công đức phúc báo thiện lành tốt đẹp tu hành được cho tất cả chúng sinh nó cũng giống như thế, chứ không phải nếu mà lấy cái ví dụ mà là làm được 10 triệu đem chia cho mọi người mình hết sạch chẳng có đồng nào ấy thì chúng ta sợ chúng ta không đem hồi hướng đâu, đúng không? Nhưng mà bảo là đem cái công đức hồi hướng, ví dụ như là thầy đem chia thắp nến, chia ánh sáng cho các vị thắp nến lên cả hội trường này, càng nhiều người thắp nến lên từ cái ngọn nến của thầy thì căn phòng này càng đi càng sáng. Đây là việc tốt hay việc xấu? Tốt mà, đúng không? Đấy, cái việc hồi hướng công đức của nhà Phật nó tương tự như thế. Tương tự như vậy các quý vị. Cho nên chúng ta thì tu tập được bao nhiêu công đức, nguyện đem hồi hướng cho tất cả chúng sinh đồng thành Phật đạo, đều được vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc. Như vậy là chúng ta hồi hướng như lý, như pháp, như lời Phật dạy, như lời tổ giảng, như lời thầy truyền cho mình, giảng cho mình, đúng không? Như vậy là đúng kinh pháp, cứ thế mà thực hành. Còn ý nữa Phật tử này hỏi rằng lên đây tu ở chùa nhà mình, thế chùa Khai Nguyên này theo chúng tu tập như thế này thì chay tịnh thì hoan hỉ rồi, nhưng mà phải hay đi làm Phật sự ở cái chùa, một chùa khác, có khi là chùa quê, chùa làng nhà mình đó, thì ra đó thì thường phải làm ngan, làm gà, làm thịt lợn để cúng thầy, tức là để làm thịt cho sư chùa làng nhà mình ăn đó. Như vậy thì thế nào, có được không? Các vị nghĩ có được không? Có nên không? Đấy, đó, tự các vị bảo không nhá, thầy không bảo gì nhá. Cái này nó tế nhị thì không bảo gì nhá. Có nên không? Có được không? Thôi thì tùy các vị tự trả lời với nhau câu này. một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con kính chào thầy, đầu năm mới con xin chúc thầy sức khỏe. Con xin có câu hỏi này, con xin thầy giải đáp cho con. Con đang thờ điện tứ phủ từ năm 2013, nhưng từ khi lập điện cho đến năm 2019 con ốm suốt và trong nhà hay gặp tai ếch. Cho đến năm 2019 con được duyên về Khai Nguyên, con gì đây Con đã thấy, con đã tìm được cuộc sống mới cho... Con quy Tam Bảo rồi, nhưng con vẫn thờ Tứ Phủ. Phần con thì thấy khỏe mạnh, gia đình cũng đỡ gặp nạn. Chỉ mũi tên sang bên cạnh, ý là thầy phải đọc tiếp bên kia. Xong chồng con vẫn còn hay chửi con, đuổi con, hay chửi con. Đôi khi cứ bảo ra tiên nhà tao có được ăn gì đâu, có được vào nhà đâu. Nên con rất mong thầy giải đáp cho con được biết là con xin cảm ơn thầy. Cái việc thờ Phật, thờ Thánh thì đều tốt cả mà các quý. Điều quan trọng các cụ nói là thờ thì dễ, mà giữ lễ thì gì? Thì khó. Đó. Thờ Phật ở nhà cũng thế thôi các vị. Phật thì đơn giản thôi, chỉ cần là mùng một ngày rằm chúng ta mua lọ hoa rồi đĩa quả, như thế là quý hóa rồi. Nếu mà không thì chúng ta hàng ngày chỉ cần thay thắp nén hương ba chén nước, Phật cũng hoan hỷ rồi. Chúng ta chỉ cần đối trước ban Phật, chúng ta thì chắp tay Nam Mô A Di Đà Phật, lễ xuống một lễ hoặc ba lễ, như thế là Phật cũng hoan hỷ. Như trong kinh Pháp Hoa là Phật cũng đã thọ ký cho những người đó sau này sẽ được thành gì? Sẽ được thành Phật rồi, đúng không? Đó, việc thờ Phật đó, lợi như thế. Cho nên giữ lễ thì cũng đơn giản thôi. Còn thờ Thánh á, đặc biệt là nếu mà thờ tượng mẫu nữa, tượng Thánh nữa, hoặc thờ tranh ảnh cũng thế, là chúng ta thì trên ban lúc nào cũng phải thanh bông hoa quả, thanh tịnh, sạch sẽ. Khó ở cái chỗ đấy đấy. Lúc nào cũng phải gì? Trang nghiêm, thanh tịnh, sạch sẽ. Thì các cụ chúng ta nói rồi mà, Phật thì từ bi, Thánh thì một ly cũng gì? Không, cũng để ý thôi, thì nói là chấp không đúng. Phật thì từ bi, thế nào cũng được. Tùy các con. Các con á, để cho cái ban thờ nó sạch sẽ, nó trang nghiêm, thanh tịnh thì các con sẽ được gì? Nhà các con sẽ được thơm tho sạch sẽ, các con sẽ được gì? Phúc báo lớn. Các con mà để cho ban thờ, để cho tranh ảnh tượng của ta bẩn thỉu thì tự ra, tự nhà các con gì? Nó ô uế, nó bẩn thỉu. Và các con gì? Các con được rất ít công đức phúc báo và thậm chí là không được. Còn các con chăm chỉ, vừa sạch sẽ, vừa tụng kinh niệm Phật, lễ bái, cúng dường hương nước, thanh bông hoa quả hàng ngày thì công đức của các con là vô lượng. Đấy, từ bi. Bỏ cho Phật đói, Phật cũng không kêu gì, chứ Phật đâu có đói đúng không? Bỏ cho ban Phật bẩn, đầy mạng nhện răng, Phật cũng đâu có gì, cũng đâu có trách mắng chúng ta, vì tùy duyên. Đức Phật là ngày ra khỏi cái sự đối đãi tham sân si, mạng nghi tả, kiến ác, kiến viên, kiến kiến thủ, giới cấm thủ của thế gian rồi. Ngày vượt ra khỏi ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới rồi, cho nên chúng ta làm đẹp thì tự chúng ta hưởng, làm tốt thì chúng ta có phúc, mà không làm thì chúng ta thì không được phúc, thế thôi. Chứ Phật không bắt tội. Nhưng còn Thánh á, các cụ ngày xưa nói Phật từ bi, Thánh thì một ly cũng gì? Thôi thì nhẹ nhàng, đó là để ý thôi. Chứ Thánh đâu cái ngại có chấp đâu, để ý thôi. Cũng để ý. Ví dụ như bây giờ bố mẹ chúng ta đón bố mẹ về ở nhà để ở chung, đúng không? Bây giờ bố mẹ chúng ta ngày trước là ở quê, chúng ta đi ra Hà Nội làm ăn. Bây giờ có điều kiện rồi, mua được nhà, mua được biệt thự để ở rồi. Mà bây giờ đón bố mẹ ra mà chúng ta thì không để ý tới bố mẹ, để cho bố mẹ chúng ta phòng xá thì bẩn thỉu, cũng không quét dọn, cũng không lau chùi, vân vân. Bố mẹ chúng ta ở một thời gian các cụ chán, các cụ bảo thôi cho tao đi về quê, có đúng không? Nếu mà chúng ta chăm sóc các cụ một cách thì tận tình, sáng thăm chiều hỏi, phòng xá đẹp muốt, mùa đông thì cho ấm, mùa hè thì cho mát, ăn uống thì nếu mà tự tay hầu các cụ được thì tốt, không thì nhờ người giúp việc chăm sóc cho các cụ từ A cho đến Z, các cụ vui, các cụ thì ở lại với mình, các cụ không muốn về quê nữa, thì chúng ta đỡ phải chạy lên chạy xuống để thăm bố thăm mẹ. Như vậy là tốt hay xấu?
tốt.
Tốt hay xấu đều phụ thuộc vào gì? Cái sự chăm sóc của chúng ta. Đó, bố mẹ chúng ta như thế. Còn việc thờ thánh thì cũng tương tự như thế mà thôi. Đó, cho nên thờ thánh thì lúc nào cũng phải, ban thờ cũng phải sạch bóng sáng, sủa sáng và tinh tươm. Đồ cúng lúc nào cũng phải thì tốt, không có thì các cụ ấy dỗi. Vì các cụ vẫn còn gì? Vẫn còn chút tham sân si, vẫn còn một chút gì gọi là dư báo lại ở thế gian. Các cụ hơn chúng ta là có phúc báo, có tu tập, có công đức, có trí tuệ. Các cụ mới hiển thánh chứ, đúng không? Mới thành thánh, thành thần, hơn chúng ta một bậc và nhiều bậc rồi, thậm chí là nhiều bậc, nhưng vẫn chưa ra khỏi cái tam giới, vẫn chưa hết sạch những kiết sử phiền não. Cho nên đôi khi các cụ vẫn còn gì, còn để ý như thế. Vì vậy mà đã thờ thì phải giữ lễ cho tốt, còn không thờ được thì xin các cụ là gì, là mình giải điện đi. Đó. Trong cái thời gian qua cũng có rất nhiều các cô đồng, các thầy đồng là gì, không theo được nữa. Ngày xưa còn trẻ còn làm ra tiền đó, một năm phải đi hầu mấy vấn. Nhưng bây giờ đặc biệt cho từ 2-3 năm Covid này á, không làm ra tiền để đi hầu nữa. Cho nên là xin giải cũng khá là nhiều. Tức là xin giải điện đó. Xin thờ ở trong tâm ở ấy thôi, vẫn thờ kính các ngài nhưng mà giải điện. Đó, giải điện. Và trước khi giải điện đó thì mình phải phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 100 ngày để hồi hướng công đức để cầu xin cái việc đó. Chứ không nên tự nhiên là giải luôn thì hay lục đục nhiều lắm. À. Cái này thì hướng dẫn nhiều người sau khi tụng kinh Địa Tạng 100 ngày nhất tâm rồi, sau đó mới nhờ các sư đến làm lễ giải điện cho, hoặc nhờ các thầy đến làm lễ giải điện cho thì lại yên. À, tức là đem cái điện đó thì ra vào chùa nào hoặc là điện mẫu nào đó để mình dâng lên đó, mình vẫn gì, mình vẫn đi đến chùa, đến đền mình lễ Phật lễ Thánh bình thường được, vẫn lễ kính các ngài mùng 1 ngày rằm được, nhưng mà ở trong nhà mình thôi, mình không thờ tại gia nữa, mà mình chỉ là thờ vọng và hướng ở trong tâm mình thôi thì cũng được vậy. Đó. Kể cả thờ Phật, nhiều Phật tử ngại là thờ Phật sau này sợ con mình không thờ được, không sao, mình cứ hết cái đời mình đi, đến đời con nó thờ thì không thờ, nó thờ được thì tốt, không thờ được nó chỉ cần nó ra nhờ nhà chùa thì làm cái lễ giải và đem tượng và đem cái tranh ảnh ra chùa, thế là xong. Quá đơn giản, có gì đâu. Cũng gọi là giải gì? Giải cái điện thờ Phật đi, cái bàn thờ Phật đi mà. Nếu như mà nó không có duyên với Tam Bảo Phật Pháp, nó không thấy an lạc, có thờ. Giải được đơn giản thôi. Rất đơn giản. Tất cả những cái đồ thờ đó mang trong ngôi chùa nào đó để cúng dường vào đó, để nhờ các thầy gieo duyên, đồ còn tốt, tượng còn đẹp thì nhờ các thầy, các sư đeo gieo duyên cho những Phật tử khác họ nhất tâm vào thính. Chùa nhà mình bây giờ cũng có trường hợp nhiều Phật tử họ ra bố mẹ mất đi rồi, qua đời rồi, con cháu nó thì đi làm xa, nhà cửa rồi nó ở dưới Hà Nội rồi, nó không về để chăm nom ở quê được nữa, nó ngại, nó sợ, nó sợ bất kính, cho nên nó xin nhà chùa đến làm lễ giải ban thờ ở quê đi cho, để cái ban thờ Phật ở ban thờ quê nó thờ dưới Hà Nội rồi, hoặc là bây giờ nó không thờ nữa, cũng tùy duyên mà, không sao. Các cụ ngày xưa nói ôi giời ơi, đời cua cua ngáy, đời cái gì, cái đạo. Mình cứ tu và làm cho nó tốt cái đời mình đã, con cháu sau này mình lo được mãi hay sao? Nó làm được thì tốt, theo được tốt, mà không theo được thì nó giải, không ảnh hưởng gì cả, không có phải tội. Nhiều người sợ phải tội mà không, đảm bảo các vị không phải tội đâu mà lo. Cho nên nếu mà gia đình chúng ta thì là Phật tử mà có duyên muốn chiêm bái tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật hàng ngày, muốn được tụng kinh lễ bái niệm Phật hàng ngày ở tại gia đình nhà mình, thì mình lập cái ban thờ Phật nho nhỏ, có cái bát hương thờ Phật, cái tượng Phật hoặc cái tranh Phật Bồ Tát chúng ta chiêm bái, cung kính đỉnh lễ cúng dường, tụng kinh niệm Phật hàng ngày, công đức vô lượng. Chúng ta biết rằng nhân duyên được nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật như là được thấy Phật còn tại thế. Chúng ta được dâng cúng lên một chén nước hay một đĩa hoa quả, một bông hoa trước tranh ảnh và tôn tượng của Đức Phật, cũng giống như chúng ta đã đang dâng lên gì cúng dường Đức Phật còn tại thế, tranh ảnh bát nước, bát nước bông hoa hoặc là phẩm vật đồ ăn trước Đức Phật rồi. Mà dâng cúng cho Đức Phật như thế thì công đức ấy, với dâng cúng này, tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật ấy, như nhau không có khác. Đây chính là trong kinh phân biệt công đức, Đức Phật dạy như thế. Đó. Cho nên chúng ta có duyên thì mà được gặp Phật, được thờ Phật tại gia là công đức vô lượng các quý vị. Đừng có bỏ lỡ cái thời cơ đó. Gia đình nhà nào mà hai vợ chồng, cả gia đình mà nhất tâm rồi thì chúng ta nên thờ Phật ngay để hàng ngày chiêm bái, cúng dường, tụng kinh niệm Phật. Công đức vô lượng. Các quý vị biết là thầy ở trong chùa này ngày nào cũng phải thầy đi ra ăn cơm. Từ trong thất thầy ra, đi qua sang bên phòng bên ăn cơm. Thầy không đi ra ngoài cửa, mà thầy đi ở trong phòng, không phải là vì cho nó tiện, mà đi ở trong phòng đấy, đi qua cái ban thờ Phật ở trong thất của thầy, tịnh thất của thầy, để làm gì? Để mình cúi nghiêng mình, kính cẩn để cúi mình lễ Phật được một lễ. Nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật đó, thì đọc được một cái bài kệ, nhược đắc kiến Phật đương nguyện ở chúng sinh, đắc vô ngại nhẫn, đắc vô ngại nhẫn đó, thân tâm đó. Đó. Đấy, đọc trong cái bài kệ đó. Và mình lễ Phật được một, hai lễ, ba lễ được, hoặc được một xá, niệm Phật được, trong tâm được vài câu. Thầy là người xuất gia, ở ngay trong chùa mà còn phải tranh thủ, mà còn phải tìm một cách để làm sao đó để mình gần gũi được với gì? Với tượng Phật nhiều hơn, nhìn thấy tượng Phật, tranh ảnh của Đức Phật nhiều hơn, được xá Phật nhiều hơn cơ mà. Huống chi chúng ta còn đang ở tại gia, tại nghiệp. Đó, cho nên nhân duyên đến, cơ hội đến, đừng có bỏ lỡ. Không may cái già, cái bệnh nó đến nhanh lắm các quý vị. Không phải ai cũng được 6, 7, 8, 90 tuổi, 100 tuổi đâu. Có khi 50 tuổi là gì? Chết ngoéo rồi. Có đúng không? Cho nên tốt nhất là gì? Nhân duyên đến, ngày nào đến, tháng nào đến, năm nào, đến lúc nào thấy đủ duyên rồi, đừng có chần chờ. Vợ chồng, gia đình, bản nhau, bốc cái bát hương, rước cái tranh Phật hoặc cái tượng Phật, đơn giản thôi, có gì đâu, đơn giản mà. Cái bàn thờ Phật như thế nó cũng không nhiều tiền đâu, nếu mà có điều kiện thì làm cái bàn, đóng cái bàn thờ, nếu mà có điều kiện thì đóng cái bàn thờ thì bằng gỗ hương, gỗ chắc hoặc gỗ vụ, gỗ tốt. Mà không có bàn thờ, không có điều kiện thì cái bát hương, cái bàn thờ đơn giản thôi. Treo tường bây giờ nó có mấy trăm nghìn nữa các vị. Dài khoảng 60 hoặc 80 phân, rộng khoảng 40, 60 phân, nó mấy trăm nghìn, triệu bạc. Cái bát hương mấy trăm nghìn nữa. Ảnh Phật thì ở chùa thì cúng dường miễn phí rồi, vì các Phật tử họ phát tâm in ấn mang đây để phát miễn phí rồi. Chẳng phải mất cái gì cả. Ảnh Phật thì không phải, mất tiền mua rồi, về đóng cái khung vào mấy trăm nghìn nữa thôi. Tính cho thì nếu mà thờ đơn giản thì tổng thì khoảng triệu bạc, hơn triệu bạc, hai triệu bạc là được cái ban thờ Phật đó, đơn giản nhưng mà đủ thành kính trang nghiêm trong nhà mình rồi. Đó. Nên tận dụng cái thời gian vàng ngọc đó để cung kính đỉnh lễ, cúng dường tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật hàng ngày để sinh trưởng công đức, để sau khi xả bỏ báo thân, nghiêu đầu ngục tốt á, không hiện ra. Mà ai hiện ra? Chúng ta mong ai hiện ra nhỉ? Đức Phật A Di Đà hiện ra, Quán Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền Địa Tạng Bồ Tát hiện ra, Thích Ca Mâu Ni Phật vân vân á. Chư Phật Bồ Tát, nói tóm lại chư Phật Bồ Tát hiện ra trước mắt của mình trong khoảng sát na tiếp rước thần thức của chúng ta vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới để vĩnh viễn thoát ly sinh tử, xa rời biển nghiệp, tốc chứng viên mãn quả vị vô thượng Bồ Đề, tức là thành Phật để độ chúng sinh. Như vậy là tốt hay xấu? Tốt. Thôi, tốt rồi thì tạm dừng ở đây, còn những câu hỏi này ngày mai trả lời tiếp. Hôm nay đã hết giờ rồi, chúng ta vào lễ khóa lễ thượng cúng. Chúng ta cùng trang nghiêm đứng dậy làm lễ thượng cúng. Chúng ta đi phát kinh, nhẹ nhàng phát kinh. Trước khi các Phật tử chúng ta đợi vào khóa lễ thượng cúng, chờ phát kinh, thầy cũng tâm sự chúng ta một chút năm nay. Thầy biết rằng đại dịch Covid nó thì 2 năm sang năm thứ 3 rồi chúng ta khó khăn. Nhưng mà đại tượng của chúng ta năm nay sang năm thứ bao nhiêu rồi? Từ 2015 đúng không? 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 6, năm nay là năm thứ 7. Củng cố là năm nay. Hôm rồi thầy gọi chú thợ cả chuyên về đắp vẽ và hoàn thiện ở trong lòng đại tượng. Chú lên thì nói với chú thôi năm nay dồn thợ để làm, không có để lâu. Cái thứ nhất sơn nó mốc hết đi. Cái thứ hai nữa là để lâu ra cái công trình nó cũng không tốt. Thì cố gắng là năm nay mà hòm hòm được cái phần trong phần ngoài dồn thợ. Thế vì là dồn thợ cho nên thì cũng cần phải cái phần ở bên trong, bên ngoài thì đơn giản hơn, cơ bản bên trong có những cái bức phủ điêu và cái tượng Phật vào tường bé bé đó, nhỏ nhỏ thôi. Mà cái pho tượng đó các chú ấy tính là tất cả vật liệu sơn và công làm có 500.000 một pho thôi. Bắt đầu là từ tầng 4, từ tầng 5 trở lên cho đến tầng 10 đó. Còn đến mấy nghìn pho tượng như thế, khá nhiều. Thì tập trung năm nay thì các Phật tử chúng ta sẽ hoan hỷ phát tâm xa gần thập phương. Xa gần thì ít thì được một pho, hoặc vài người chúng một pho, 500.000, nhiều không? Cũng nhiều đúng không? Nhưng mà cũng không phải là quá nhiều. Đó. Có khoảng độ tầm hơn chục cái bức lớn. Thì hôm rồi chú tính ra mỗi một bức đó, nó rộng khoảng độ tầm cao khoảng hơn 3 mét, rộng khoảng 3 mét, hơn 3 mét chút, cao khoảng 4 mét. Những cái bức đó thì chú tính ra khoảng 30 triệu một bức. Thì các đạo tràng chúng ta nếu phát tâm theo bức thì chúng ta phát tâm theo bức. Còn thì pho tượng nhỏ thì 500.000 pho, năm nay chúng ta dồn. Nếu chú bảo nếu mà thầy có điều kiện kinh tế thì chúng ta dồn khoảng 20-25 thợ. Thì một năm cho đến một năm rưỡi là hòm hòm là xong hết đó, đại tượng cho thầy. Tất cả cái phần thờ trong và cái phần bên ngoài. Thì thầy nghĩ là thôi đạo tràng chúng ta thập phương xa gần, năm nay năm thứ 7, đồng thời năm nay cũng là năm kết thúc 7 năm chúng ta phát nguyện tụng kinh Địa Tạng và xây dựng đại tượng. Thì nếu mà đủ duyên năm nay các Phật tử chúng ta mà thập phương xa gần mà hoan hỷ, khó khăn thì khó khăn, nhưng mà cứ mỗi Phật tử được một pho tượng là chắc là ổn đấy. Kín cho nó là họ làm là xong. Chúng ta hoan hỷ cái điểm đó. Thôi chúng ta nghỉ vào thời thượng cúng A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Phật. Namo Tathāgata Buddhaṃ Namo Tathāgata Sangha Namo Tathāgata Buddhaṃ Namo Tathāgata Sangha 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 Namo Tath Thank you. Sai 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 Yeah. vì không cần ngại đến câu sâu hay xa, hay bồ tơ điện đạo đã tới kêu kinh điện mà chớ hóa trong ba đời cũng nghĩ vào văn nhà ba la mật đà đức đức đạo vô thượng chính đã chỉ ra cho nên biết văn nhà ba la mật đà là đại thân chủ là đại bình chủ là vô thượng chủ là vô đẳng đẳng chủ chớ đưa hay thay có chân tự cùng ở vì vậy nói ra vậy chủ văn nhà ba la mật đà liên nói bởi chủ ra hiện thế hiện thế ba la hiện thế la la hiện thế vô đề tâm ma
Ha 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 cùng Phật tông rồi nguyện cho tu sĩ theo đường cây đó
phát
tâm
lễ lên lễ lên lễ lên xá